Xin chào các bạn đạo, hôm nay là ngày 6 tháng 9 2020. Trước khi bắt đầu buổi học ngày hôm nay, không biết các bạn có những đề tài nào mà tuần rồi chưa giải quyết xong, xin mời Ly có thiếu nợ gì đó xin trả đi nha.
Nhắc lại
Ừ.
tuần rồi mình có nói về cái cơ cầu thì em phải đi lục hết các cái bài bé tám lại á, thì trong cái các cái ý về cơ cầu á thì em coi hết những cái bài của ông thầy về cơ cầu trong cái mục bé tám á, thì thường đa số cái này nằm trong kệ nha, không có nằm trong cái bài chính. Rồi nhờ anh Tư á, anh Tư nhắc ông Tư có nói cơ cầu trong mấy cái sấm tu hành của ông Tư có cái cơ cầu, thì á em phân tích thôi nha, còn cái bằng chính xác của cơ cầu thì chưa có, thì em nghĩ chắc tương lai cũng sẽ có, tại vì cái này thì ít có lặp đi lặp lại. Thì trong mấy cái câu kệ của thầy á, thầy thường hay chỉ nói cái cơ cầu á, thì trong hai cái hoàn cảnh khác nhau thì em rút đúc kết lại, em thấy cơ cầu nó có hai nghĩa, một là nghĩa tích cực, hai là nghĩa tiêu cực. Nghĩa tiêu cực là giống như mình hay nói là tuần rồi anh Bảo có nói á, nghĩa tiêu cực là thiếu thốn, nghiệt ngã. Và nghĩa tích cực của anh Bảo là truy tầm, thì cái đó là nghĩa đời ha. Còn ở trong các cái bài kệ của ông Tư á, thì ông Tư hay có nói những câu như thế này, em cho ví dụ ha. Ví dụ như là thầy đây ghét ghẻ cơ cầu, thì cái những cái ví dụ của ông Tư á là nói cơ cầu ở đây á là những kẻ cơ hội cầu sinh á. Thì ông Tư có nói cái này, thì cái cơ cầu ở đây là cơ hội cầu sinh, đó là cái nghĩa, đó là nghĩa tiêu cực. Thì ở trong cái câu của kệ của Thanh nói là thành tâm thực hành rõ cơ cầu, thì cái cơ cầu ở đây á, nếu mà mình dùng cái chữ này á thì nó không có đúng. Nếu mình dùng mà nói là rõ cái sự sự cơ hội, những người cơ hội mà cầu sinh á, thì ở đây em thấy nó chưa có rõ nghĩa. Thì em đi tìm thêm á, thì em có một cái clip của ông thầy nói về, cũng như ông Tư nói về Thượng Đế, thì ông Tư có nói như thế này, ông Tư nói là huyền thiên thượng đế cơ cầu, ông thầy mình thì nói là huyền tiên sáng tạo cơ hành tiến. Thì đó em mới hỏi tại sao huyền thiên thượng đế mà là cơ cầu, nếu mình dùng cái nghĩa tiêu cực thì nó không có đúng, nếu mình dùng mình nói những kẻ cơ hội cầu sinh thì ở đây không có đúng, thì nó phải có cái nghĩa tích cực của nó. Thì em đi tìm cái câu trả lời của ông thầy á, thì thầy nói á, huyền thiên thượng thiện sáng tạo cơ hành tiến là những cái biến chuyển trong cái huyền cơ, trong cái cơ cấu huyền quy này á, ông trời ông chuyển hóa phân sanh. Thì cái cơ cầu này á em hiểu theo cái nghĩa tích cực á, là cái nghĩa chuyển đổi, biến hóa, chuyển hóa thì nó đúng hơn. Cũng như mình nói thành tâm thực hiện, thực hành rõ cơ cầu, hay là chơn tâm thức giác hợp cơ cầu á, thì nó thích hợp hơn. Mình nói chuyển cơ cầu đó là cái nghĩa tích cực á, thì nó là cái sự chuyển hóa, hay là sự chuyển đổi, thì nó đúng hơn là cái nghĩa tiêu cực nãy anh nói. Thì anh đúc kết lại á, có hai cái, nếu mà có những cái câu kệ á mà mình hiểu cái nghĩa theo cái nghĩa của cái tích cực á, thì mình sẽ nói là cái sự chuyển hóa hay sự biến chuyển trong cái cơ bản. Còn cái nghĩa tiêu cực là những cái cơ hội cầu sinh. Khi nào mà mình gặp hai cái kệ khác nhau á, là mình phải giải hai cái khác nhau, chứ mình không có được giải một cái nghĩa chung.
Rồi cái cơ cầu đó có nhiều nghĩa lắm.
Thì nghĩa đó là nghĩa đời đó, làm như là thiếu thốn, nghiệt ngã, rồi truy tầm. Cái đó là vô đây thì nó đúng rồi, tại vì ông Tư thì ông nói là thầy đây ghét kẻ cơ cầu, thì cơ cầu là những kẻ cầu sinh á, cơ hội cầu sinh á, ỷ lại đó. Thì cái đó ông Tư cũng có hay nói, và ông Tư cũng có nói là huyền thiên thượng đế cơ cầu. Ông thầy mình cũng có nói huyền thiên thượng đế, nhưng mà ông thầy nói là ông thượng đế là sáng tạo ra cái cơ thể huyền vi này, thì nó chuyển hóa hóa xuất sanh. Thì em thấy cái từ chuyển đổi biến hóa thì nó đúng hơn là cái nghĩa kia. Cái nghĩa kia là cái nghĩa tiêu cực ở cái hoàn cảnh khác thôi. Cái thứ hai
Sorry chị Alice, em hỏi lại cái câu huyền. Huyền là huyền bí hả chị?
Huyền
Huyền
thiên
phi,
thượng đế
huyền
là
thiên.
ông Thất Thì Thật á, Thất Thì Phật
Vậy. À, nói về Phật tổ chứ không phải là em tưởng là những cái
á.
sự huyền bí của trái đất cái
Mình
gì
chỉ
đó.
có
Ok.
cái bài, chỉ có cái bài là huyền điển thanh quang á, là thầy nói là Thất Thì Phật á, huyền điển là màu hiền, màu đen mà không chuyển đổi được á, là huyền thiên thượng đế đó, là Thất Thì Phật á,
Huyền là đen á.
huyền đen á.
Dạ cảm ơn anh, Huyền là đen.
Rồi bây giờ mình nghe cái bài ô hê ha. À quên hỏi Thanh cái ý đó, Thanh thấy được, thấy không? Thấy được không Thanh?
Giờ tạm xài vậy đi.
Tạm xài nha.
Tạm xài vậy.
Khi nào có băng đó, có băng thì tính tiếp. Giờ nghe là cái ô hê nha.
Ok, cảm ơn chị.
Cho nên tôi có bài hát Yêu Yêu Thật Là Yêu. Đó. Thì rồi đây các bạn hát sẽ ý thức được cái bài ô hê của chúng tôi. Tại sao nó ô hê, ô hê? Là để khai mở quốc khí trong cơ tạng. Yêu yêu thật là yêu. Phải nhớ cái trung tâm bộ đạo của chúng ta. Cái chánh điểm hướng về trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Thương thương là phải nhớ cái của mình, sự sống còn của mình. Luôn luôn như vậy là nó hợp đồng với trung tâm sinh lực càng không vũ trụ. Rồi đây các bạn tới ngày hát sướng sẽ hiểu bài hát này nhiều hơn.
Nhớ chưa? Nhớ chưa Tú?
Dạ, giờ cho em hỏi cái phần cái sức vía sức hồn được chưa? Dạ, có thời gian cho hỏi cái đó không?
Rồi, hỏi đi.
Dạ, dạ. Em định hỏi chị, hình như trong cái cuộn băng, em có nghe qua cái cuộn băng của chị á, mà chị upload cái ngày thứ sáu á chị. Hình như nó cũng không có nhiều cái sao, cũng học thầy không có nói nhiều cái củ thương địa á, không chị? Thì nói sức hồn nhiều.
Chị nói sức hồn sức vía thôi, tiểu thương địa là khi khác nữa, phải qua Tết mới ra.
À chưa hả?
Dịch thì thương địa kia nữa, đó là tiếp đến Bảo kêu dừng lại. Đúng là ra mà Bảo kêu dừng lại, đợi khi nào khóa sống chung xong thì dám cho.
Rồi đã năm gì có nghe thầy nói về cái lúc mà mình nằm ngủ á, mình đã thấy cái vòm trời với thấy cái biển, thì cái đó em đã nghe rồi, nhưng mà vẫn chưa thấy nhiều về cái nói về cái tiểu thương địa.
Nói chứ
rồi vậy là
phòng thuốc dế này nó cũng đi ngóc ngách dữ lắm đó chứ.
Dạ có nói cũng thấy, nhưng mà em cũng đang tìm giống như là từng cái bộ phận trong cơ thể mình á, thì em chưa có nghe.
Tìm lá phổi nè, tìm cái thận nè, trên đầu mình có cái gì biết không, nhớ không?
Cái tiểu thiên địa học mấy ngày mới xong là mà hơi đâu đó
nhiều lắm
á. Dạ, nhưng mà không cho coi mấy mí, không cho chút xíu ít quá, em thấy hơi ít.
Mấy mí hôm nay cũng nhiều rồi.
À mấy mấy.
Okay. trong cái cơ thể của mình nó có mấy con thú nha, nhớ là trong cơ thể mình có mấy con thú á.
Trong cơ tạng mình có mấy con thú, em chưa có nghe rõ.
Ở đó thì có con chó, có phiên con chó. Ở trên đầu thì có con hạ. Ở cái cật đó thì có con ca lăng, ở trong cái phổi thì có con tầng dạ. ở dưới mình có thì có con hổ, hoặc là có khi con rắn. Rồi ở sau lưng thì có con rồng. Đó mấy cái con đó mình có mấy con đó.
Cái lăng tầng già.
Dạ cái đó em biết. À, cái đó là con chim đúng không anh?
Đúng rồi.
Dạ cái đó thì em biết.
Qua bài mới nha.
Ủa anh Bảo có khóa sống chung là vẫn em nghe nói thôi mà em chưa có biết là khóa sống chung ở đâu mấy từ bao giờ.
Khóa sống chung thì có hai cái, là một cái ở Âu Châu, một cái bên Lào.
À, cái Âu Châu, cái bên Lào. Là, cái... là tháng mấy?
Tháng cái tháng 4, cái tháng 5.
À, là năm sau lận rồi anh.
Giờ lại rồi. Thì phải về lại rồi. Đáng lẽ năm
giờ lại rồi. Ồ.
Bây giờ qua bài mới nha. Thư ngõ tuần này. Trí tuệ phân minh đường giác thức, thành tâm tu luyện tự giác minh, hành trình trời độ tâm sáng suốt, thức giác chính mình tự cảm minh. Đơn Sĩ Hằng. Bài kỳ thầy nói nó đem mình lên hơi cao á, thành ra mình cũng phải ráng bò lên thử coi nha. Trí tuệ là cái gì? Cái này có mổ xẻ mấy lần rồi, bây giờ nhắc lại đi. Cái trí tuệ thì cũng có mổ xẻ rồi, cũng có băng rồi. Trí tuệ là cái gì? Ai còn nhớ được cái gì hai chữ trí tuệ? Mình biết là nó cao á, chứ nó không phải thấp. Mày nhớ nè. Eli nhớ không?
Trời, cái này bài này mới ra mà.
Mới ra nhưng mà không
nghe. Tú nói được, Tú Thanh Đức này nói được chắc chắn.
Ai có bạn hồn khai
dạ. Dạ cái trí tuệ đúng rồi, cái trong cái sức hồn sức vía em có nghe thầy nói đó, nhiều về cái bộ đó. Đầu. Dạ.
Lúc đó trước đó hay thông trí tuệ.
hay không chỉ để cái clip trước nữa chứ không phải clip tuần này.
À cái clip trước hả? Thì đã, tuần trước em đã nói rồi, muốn em nhắc lại hả?
Dạ nhắc lại đi.
Nhắc đi. Dạ, ok. À tuần trước có nhắc là cái nói là cái bộ đầu mà nó thầy nói là nó có nhiều lớp, nhiều bộ phận lắm á, do đó mà khi mà nó sáng là nó chỉ sáng có từng phần. Thì trí tuệ là khi mà mình phải giống như là mình phải như là phải mở bộ đầu, mà phải sáng bộ đầu thì mới là khai thông khí trí tuệ. Nhưng mà hình như hôm tuần này thì em lại nghe là khi mà mình được quân bình á chị thì mình mới được xuất hồn hả hay sao á. em liên kết hai cái đó lại. Em cũng đang định hỏi cái đó đó.
Anh lộn xộn qua lộn xộn lại rồi đó. Rồi.
Ủa lộn rồi hả? Đó. Ê, em nghe. Tôi nghe cái này em nghe cái kia. Lộn xộn.
Trời nó xào qua xào lại rồi đó.
Vậy thôi em nói lại lần nữa là có phải là cái mà trí tuệ là mở từng phần của bộ đầu là nó sáng từng phần của cái bộ đầu không?
Bây giờ trong cái chữ trí tuệ nó có hai chữ là nó có chữ trí và chữ tuệ. Bây giờ mình văn nó ra đi, ông thầy ông ghép là hai chữ trí tuệ, mà thiệt ra nó tới hai chữ động lần. Mà cái nào đi trước?
Thầy nói có trí thì mới có tuệ.
À, cái trí là mới có tuệ, nghĩa là cái trí là cái khởi điểm. Cái khởi điểm là phải có cái trí trước. Mà nếu mà mình muốn khai mở cái trí tuệ, trước hết mình phải khai mở cái trí mình trước. Rồi sau đó làm sao? Đó, bây giờ đi tới cái tuệ mới là khó nè. Là mình phải hành mình mới khai cái trí này. Cái trí này là cái trí về đạo chứ không phải cái trí về đời nha. Trí về đời thì người nào người ta sáng trí, người ta thông minh, người ta học giỏi, cái đó chuyện khác ha. Còn đây là trí về đạo. Trí về đạo thì phải hành pháp nó mới khai mở được cái trí. Cái trí này nó khác, là tại cái trí này nó về tâm linh, nó về hiểu đạo, nó về không phải về chuyện đời, nó về sự thanh nhẹ. Cho nên phải khai mở cái trí này trước. Thì cái mấy tuần trước mình cũng có nói làm cách nào để khai mở cái trí đạo. Thì bây giờ mình đi thẳng tới cái tuệ thì đi bao nhiêu giai đoạn để đi tới cái tuệ. Khai mở cái gì rồi nó mới đi tới cái tuệ, chứ cái tuệ này nó cao hơn nhiều lắm.
Cái đó em quên rồi, chắc ai nhắc rồi.
Quên
hả? Anh nói đi.
Em có nghe thầy nói như là trước khi mình có trí là mình có cái quán thông à? Thì bắt đầu nó mới đến cái trí. Và mình khai triển ngũ tạng, cái điện năng nó hội tụ lên bộ đầu ấy. Nó mới mở cái trí cho mình.
À, khai thông ngũ tạng.
Khai thông đốc mạch. Nó cũng là mở cái trí. Với mình niệm Phật ở trung tâm chân mày nó cũng mở cái trí.
Rồi có ai thêm nữa không? Không có ai thêm, mẹ Eli nói đi. Đỡ mất thì giờ.
Khai thông. Dạ, cho Khanh nói đi.
Bảo Khanh nói đi.
Dạ thưa, phải có cái khai mở cái tiềm thức thì mới mở được cái tuệ.
Cái tiềm thức là cái gì, ở đâu?
Cái thức của mình.
Nó nằm ở đâu? Khai mở là phải có nơi, có chỗ nha.
Khai mở cái trực giác anh
ạ. Đúng rồi, có một cái đó, trực giác, đúng rồi đó.
À, cái trực giác là cái gì? Bây giờ mấy cái chữ đó toàn là mấy cái định nghĩa cao siêu không à. Bây giờ mình nói chữ nào mình phải định nghĩa lại chứ mấy người ta cũng hiểu à. Đúng là khai mở trực giác á, rồi mới đi tới. Mà cái trực giác là cái gì? Cái gì gọi là trực giác?
Là mình phải mở trung tim chân mày, cái con mắt thứ ba.
Không phải.
Nó phát xuất từ trung tim chân mày thì đúng, nhưng mà nó không phải con mắt thứ ba. Ngay trực giác nó không phải là con mắt thứ ba, nhưng mà nó phóng từ trung tim chân mày ra đó, nhưng mà nó không phải con mắt thứ ba. Rồi ai nói nữa? Bây giờ nói tới trực giác đi, ơi Ly nhắc lại đi.
Dạ, cái khai thông trí tuệ này nó khó lắm á, tại cái nguyên cái bài đó đó, cho nên phải đi theo từng giai đoạn thì em sẽ tóm tắt thôi ha. Thì thường thì thầy hay nói khai tâm ngũ tạng, khai thông ngũ tạng thì đi theo từng cái tạng một, rồi sau đó mới lên tới bộ đầu. Khi mà mở bộ đầu rồi á, thì khi đó đó, cái trực giác là nói cái là biết liền, biết trước mọi sự việc. Mình hãy ai nói cái gì là mình biết trước, người ta muốn nói cái gì là khác, cái phát triển cái khai mở cái trực giác đó trước, sau đó mới tới trí, rồi mới tới tuệ. Tuệ là trong tự nhiên nó phát ra, có nghĩa là thấy được, nó hiểu được, nó biết được trước luôn, nó biết hết mọi sự việc. Thì cái đó là trí tuệ. Từng rồi em nghe từng trước nữa em có cho nghe cái clip đó đó,
trở lại cái trực giác này. Trực giác thì mình định nghĩa thêm chút xíu nữa trong một cái clip thầy nói
đến cho nghe ha.
Đó, cho nghe đi.
Theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước, rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác, trí tuệ, có trí mới có tuệ, rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên là thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Trong việc thầy có nói là chúng ta muốn phát triển trực giác, thì thầy trực giác là phần hồn không?
Trực giác là sự thấy hiểu biết ngay trung tim mày, rồi nhắm mắt nó hiểu cái chuyện gì mà rắc rối xảy tới, mình nhắm mắt là nó có giải pháp gì.
Thế vậy muốn phát triển trực giác thì làm sao?
Thì phải tu đúng theo vô vi, sơ hồn, pháp luân, thiền định. Pháp luân cho đúng, đầy dúng, đầy ngực, tu bộ đầu, thì nó mới lần lần nó mới mở ra.
Khi mình phát triển giác thì như thầy nói là mình tự nhìn thấy là hiểu liền, thì như vậy nó giải quyết tất cả mọi vấn đề của mình.
Ừ, có giải pháp hết, không có sao, không có sợ, thành ra tới đó là không có lo nữa.
Dạ.
Chuyện gì tới thì tới, mình cũng giải quyết được hết, không có lo.
Dạ ha, đúng chưa? Nãy Đức có nói đúng là giữa trung tâm chân mày, nhưng mà ông phải mắt thứ ba, cái mắt thứ ba là khác nữa.
Dạ, cái thầy nói có một cái nữa, thầy nói cái trực giác á, thầy khi mà nheo con mắt một cái là tự nhiên thấy hết à.
Đó là cái hiểu biết đó, là mình hiểu, nhưng mà cái trực giác đó là thầy nói lên cao rồi, là khi đó là mở mắt thứ ba rồi. Các cái huệ tâm mở rồi, bắt đầu mở mình cánh đài rồi, lúc đó là mở mắt thứ ba đó, là lúc đó là cái trực giác nó đi theo tự nhiên rồi. Tại vì ông thấy được rồi.
Tại vì nếu mà mở cái con mắt thứ ba là đâu cần nheo con mắt.
Có chứ, cũng nheo nhìn xuống á, nhìn mắt xuống á, nhìn xuống bằng tay á.
Không, cái đó thầy, cái này nó nheo con mắt nhìn tới trước à, cái này thầy không có nói là nhìn xuống bàn tay là khác, hay nhìn xuống bàn
là mình cảnh đài, nhìn là xuống bàn tay là mình cảnh đài.
Là mở mắt chúng ta mới nhìn thấy mình cảnh đài, còn nheo mắt thì chưa thấy, nhưng mở lại đâu thấy được.
Nheo con mắt á là hiểu thôi chứ không có thấy, như là cái trực giác á là hiểu thôi, như là thầy nói gặp việc giải việc, như là không có cần suy nghĩ trước, như là cái đầu mình á không có cần suy nghĩ, mình gặp việc mình giải việc, như là không có thấy, nhưng mà nheo con mắt cái là biết mình phải làm cái gì, nghĩa là chưa có mở huệ, chưa có mở huệ nhãn, nghĩa là cái trực giác nó đi trước, rồi sau đó mới tới huệ nhãn, chứ chưa tới huệ nhãn đâu.
Là đúng rồi, nãy em có nói trực giác mà.
Nó cầm nheo con mắt mới hiểu, mới thấy, mới biết cái chuyện mình phải làm thôi, chứ không thấy. Nghĩa là thấy trong cái sáng suốt thôi, chứ không phải thấy như là con mắt thứ ba là nhìn thấy thiệt, phải không? Thành ra nó đi tới cái trực giác trước, rồi sau đó cái không biết cái huệ giác, con mắt thứ ba nó không biết nó mở lúc nào, cái đó thì không có rõ.
Đó thầy có nói là khi mà trực giác và cái trí và cái tuệ đó là các cái hệ tâm mở rồi á, thì là minh chánh đài mở, thì mở con mắt thứ ba, sau khi khai thông hết rồi mở con mắt thứ ba cuối cùng.
Con mắt thứ ba rồi cái huệ tâm á không biết nó mở lúc nào.
Trước các cái huệ tâm thông rồi thì nó mới mở con mắt thứ ba được, mà trước khi mở con mắt thứ ba phải mở minh chánh đài, cái đó bắt buộc.
Đúng rồi, cái minh cảnh đài là nó đầu tiên rồi đó, sau đó nó phải mở cái huệ tâm rồi nó mới mở cái mở huệ tâm là thấy hết rồi đó, sáng xuống hả?
Không, huệ tâm trước rồi mở minh cảnh đài rồi mới tới con mắt thứ ba.
Thầy có nói theo thứ tự đó không?
Dạ có nói.
Ừ. Thầy mấy cái đó cũng chưa có rõ lắm à.
Em có đưa lên
vậy chị kiếm clip đó. Đi chị nói chị ra confirm nãy giờ anh bảo chị Liz nói, giờ em chưa có follow up vậy. ai confirm lại lần nữa nào mới chứ.
Để
giờ anh Bảo muốn nói không?
Không.
Bảo muốn nói đi, Bảo nói.
Để đi nói đi, mình không có nghiên cứu rõ mấy cái này.
Trực giác là mở trước, hồi nãy chị nói là khi mình thấy, mình hiểu, biết liền. Nhiều khi cái sự việc đó chưa tới mình biết, cho nên là trực giác ở trong cái đầu mình nghĩ ra, trong mình thấy ra mình biết được, nhưng mà chưa có thấy. Rồi khi trực giác xong mình tới trí. Nãy lại nói đó, trí rồi tới tuệ đó. Nhưng mà khi mà khai thông hết các cái ngũ tạng, cái bộ đầu nó mở rồi, các cái hệ tâm nó thông rồi đó, mới đi tới cái mở minh cảnh đài, thì con mắt thứ ba nó mới mở. Cái cuối cùng là con mắt thứ ba nó phải mở.
Cái nào mở trước, cái huệ tâm mở trước hay là minh cảnh đài mở?
Huệ tâm mở trước.
Là cái huệ tâm cao lắm rồi nha.
Huệ tâm mở trước. Cái clip huệ tâm anh có đưa lên đó. Lâu lắm rồi.
Anh này anh không rành đâu, nhưng bữa nào phải coi lại chứ. Hay mấy cái này. Tiếp tục
tại
đi.
Vì tiếp tục ha, hồi nãy mình bảo nó tới đâu rồi, trí tuệ rồi ha,
quay quay chưa chị, trực giác đi trước rồi trí rồi tuệ rồi huệ tâm rồi mới tới minh cảnh đại đúng không? Vậy em mình phân lại năm cái
không, cái trí thì theo cái trí nào chứ, chị theo cái trí nào chứ,
trí nào anh muốn trí nào,
cái trí thì mới cái trí nó mở trước cái tuệ, cái trí
rồi rồi
cái trí phải, cái trí nó mới mở tuệ, mà không có trí đạo là không có mở tuệ, mà cái trí á mình có thể bắt đầu mình khai thông được, nhưng mà mình đạt tới cái trực giác là nó cao rồi đó.
Không phải trực giác là biết trước.
Nó biết trước chứ, nhưng mình nhắm mắt mà thầy nói khi mà mình có trực giác rồi đó, mình không có cần suy nghĩ trong cái đời sống của mình, mình không cần suy nghĩ gì hết. Chuyện gì nó tới á, mình nheo mắt cái là mình biết phải giải quyết bằng cách nào. Là cao thôi chứ đâu phải dễ. Muốn mà nheo mắt một cái là thấy là phải biết chuyện gì phải giải quyết, là cái đó cao chứ đâu phải dễ.
Cái này toàn bộ là của Phật hết mà, đâu phải của mình đâu.
Không, nhưng mà cái trí là mình đi từ từ tới chứ. Bộ toàn bộ của Phật, nhưng mà mình phải đi từ từ lên chứ. Không lẽ không cho mình cái đường đi sao?
Là đó, cái, nãy giờ em nói đó.
Cái đường đi là phải khai triển cái trí trước, rồi mới đi tới cái tuệ, rồi mới đi. Thành ra cái này để khi nào mổ xẻ thêm lần nữa đi.
Nhưng mà nãy anh nghe, anh bảo nghe, anh bảo không hiểu hả? Ông thầy nói rồi mà. Anh nãy ông hả, có nghe thầy nói không?
Nói vụ gì?
Thì trong cái trực giác có cái trí có cái tuệ đó, hồi nãy nghe không hiểu hả, muốn nghe lại nữa không?
Thì đúng
đó, hỏi đó
là cái đó phải có cái trí nó mới đi khai cái tuệ. Cho nghe lại đi.
Theo thứ tự tuệ giác phát triển trước trực giác hay là ngược lại?
Thứ tự là chúng ta tu về pháp lý vô vi thì khai triển trực giác trước rồi mới đi tới huệ giác. Huệ trực giác mở rồi mới biết đường đi tới sự thanh cao của trời đất, mà hội tụ triền miên thấy càng ngày càng rõ rệt hơn, giải tiến trong từ bi.
Thưa thầy, tuệ giác có khác huệ giác hay không?
Tuệ giác trí tuệ, có trí mới có tuệ rồi mới hiểu được. Chúng ta dùng trí phục vụ, xây dựng, rồi nó mới thấy có cái thành quả. Lúc đó chúng ta mới thấy rõ hơn.
Như vậy có khác với là huệ giác không thầy? Tuệ với huệ có khác nhau?
Trí tuệ.
Còn huệ?
Huệ là trong tự nhiên và hồn nhiên nó phát sáng ra vậy, nó thấy vậy đó. Trong giờ thiền tự nhiên nó thấy vậy đó, là huệ. Còn là trí tuệ, phải dùng trí nó mới đi tới tuệ được, nó mới hiểu được.
Thì đó, thì mình nghe vậy là mình biết là phải có trí trước rồi mới đi tới tuệ rồi mới đi tới huệ.
Đúng rồi, nhưng mà trực giác phát triển trước.
Trực giác thì nó phát triển trước cái tuệ.
Trước cái trí tuệ.
Không biết trước cái trí không ở đâu, không có chắc.
Dạ không có, chị đúng rồi, anh Bảo nói đúng, chị thầy à. Nói hai cái khác nhau chị ơi. Thầy nói là trực giác rồi mới tới huệ giác. Dạ dạ, nhưng mà đi tới cái huệ giác chị, còn cái trí tuệ là thầy lại một cái gọi là cái gì, một cái category, một cái chuyện khác nữa. Anh Bảo anh đặt cái câu hỏi tại vì tuệ chứ mà anh
khai thông ngũ tạng á thì mình mở cái bộ đầu là bác mở trí rồi.
Vậy là phải cần nghe thêm, nhưng mà theo cái clip này là anh thấy là hai cái chuyện khác nhau chị.
Tại vì mọi người không nghe hết cái khai mở trí tuệ cho nên ra cái lập luận nó không có trúng.
Rồi rồi, để nghe lại là tầng sau mình biết mình
lúc
bàn
đó.
Bàn
nếu mà bàn hoài
yeah,
yeah. Không nghe
nó đi vòng vòng mà đi.
trí tuệ phân minh đường giác thức là sao? Trí tuệ phân minh đường giác thức. Trí tuệ phân minh thì mình biết rồi đó. Đường giác thức là cái gì? Cái gì kêu là đường giác thức? Giác thức có nghĩa là gì?
Giác thức là hiểu ha Phong Anh. Đường giác.
Hồi nãy em có nói cái hiểu. Cái thức á là bởi em không có phải nghe thầy không có nói trong đây cái thức, nhưng mà em nghe những cái bài khác á thì theo em hiểu cái thức á là nói chung là cái thức hoặc là cái tiềm thức á là những cái gì mình tu tập hoặc là mình nói chung là mình từ những cái kiếp trước mình học hỏi mình tu tập nó đều store vô, nó đều coi như nó đều giữ lại ở trong cái tiềm thức của mình, cái thức của mình á, cho nên có những cái học hỏi của trước nó giữ trong đó, cho nên cái kiếp này á mình tiếp tục mình học hỏi có những cái chuyện mình chưa có học tới, nhưng mà tự động nó tự hiểu, nó tự biết, nó rất là nhanh hơn người khác, nó không có cần phải học lại, là bởi vì nó đã store trong cái tiềm thức, cái thức của mình. Cho nên em nghĩ là theo em hiểu á, bởi hồi nãy em mới nói là cái tiềm thức hoặc cái thức của mình á, là cái đó là nếu mà khai thông được cái đó thì nó sẽ có cái trực giác. Nó có nghĩa là mình đụng phải cái chuyện đó, cái tự nhiên mình hiểu, mình cảm nhận, mình biết được, gặp việc giải việc liền á, là nó vậy. Còn người khác là phải cần phải có một thời gian học hỏi qua người ta mới hiểu được, thì người ta sẽ thích tham hơn mình. Đó là cái điều mà em cũng gọi là đóng góp cái câu mà phân minh gọi là trực giác ở trong này nè.
Cái chữ mà tiềm thức á, thầy không có xài thường cái chữ đó, cái chữ là chữ thầy. Cái chữ là chữ ngoài đời chứ không phải cái danh từ của thầy. Danh từ của thầy xài những cái tên khác mà nó có chữ thức á, bây giờ Bảo Khanh nhắc lại đi. Thầy xài có tâm thức nè, có gì nữa, nói hết đi. Nó hết cái gì dính tới cái thức thì bỏ cái tiềm thức ra đi, có ra đời. Giờ còn nhớ cái gì mà thầy nói về cái thức không?
Thức hòa đồng.
À, thức hòa đồng. Thức gì nữa?
Đúng rồi đó.
Cái gì có thức nữa chứ không có tiềm thức. Hả?
Nội thức.
Nội thức.
Đúng rồi đó, nội thức có đó.
Tâm thức.
À, tâm thức. Đó, cái đó từ của thầy á, thành ra cái từ nào mà không phải của thầy á, vô đây cái này nó cứ là lạ.
Chưa quen, Khanh chưa quen.
Rồi còn gì nữa? Rồi cái tâm thức, nội thức, thức giác, rồi gì nữa? Cái thức là cái gì? Elise có mấy cái clip về nội thức, tâm thức không?
Có quy thức nữa anh Bảo.
À, quy thức.
Có quy nhất là quy thức á. Cả gì nữa không?
Có clip nào mà về nội thức không?
Thôi bây giờ em nói cho nghe, chữ thức là chữ biết đó, nhưng mà bây giờ cái giác thức này nó đặc biệt lắm. Bây giờ nghe cái clip này của thầy nha.
Gần trời nhiều hơn mà không biết. Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh satellite chụp hình quả địa cầu tròn do với chút xíu à. Mà con người như con người ở nhau không hợp, không biết thương yêu nhau, nghĩ kỹ lẫn nhau. Không biết đường tiến hóa của tâm linh chủ ở nơi nào. Vô vi rất đại phước biết được chúng tiến bộ đâu. Vạn sự kích động và phản động, chúng ta đem gom gọn nó về tâm linh trung tâm bộ đầu để thăng hoa. Nơi đó là nơi xử tội chúng ta, nơi đó là nơi đại bi, đại giác, đại thức, đại độ chúng sanh. Cho nên phải thường hướng này đi bộ đầu. Hướng bên trên thì chúng ta mới có cơ hội về bên trên được. Hướng hạ chân chấp hiện thi chỉ như này người nó rốt cuộc chúng ta bị kẹt trong cái đất vô lý đậm loạn không có tiến hóa nào.
Cái đường cái trên trung tâm bộ đầu là cái đường đó, là đường xử tội của chúng ta ha. Đại giác, đại thức, đại từ bi á.
Còn giác thức,
còn giác thức là khác. Thức giác là khác chứ không phải giác thức lộn. Giác thức á là đại giác, đại thức á, là trung tâm bộ đầu á.
Đại giác là ai biết không?
Động trời đó.
Bậc thượng đế.
Đại giác, đại từ bi á.
Bậc
đó, nên cái bài này rất là cao. Cái bài này rất là cao nói trước.
cái bài này rất cao, nhưng mà mình đưa về trung tâm bộ đầu thì nó tương đối mình giải được cho mình ở cái tần số thấp, tần số của mình nó thấp hơn thì mình có thể giải được. Thật tại đại giác thì mình là đường giác thức của mình là đường trung tâm bộ đầu đó. Dạ.
Cái trụ sở vô vi ở Hà Nội thầy đặt tên là giác thức. Ngày xưa tụi em xin làm thiền đường Hà Nội thì sau đến khi mà nó hoàn thành ấy, cái đó là tiền của các bạn đạo ở bên Mỹ cho, xong là mua được cái trụ sở nó rộng 120m² ở trên tầng 12 ấy. Thì thầy đặt tên là trụ sở giác thức và thầy cho bốn câu thơ là trụ tâm thức giác cùng tu tiến, giác thức minh tâm uyển chuyển hành, cùng tu cùng tiến hướng về thanh, thanh tịnh sửa mình tu tự tiến.
Rồi thầy có giải nghĩa chữ giác thức cho Thanh nghe không?
Không ạ, thầy chỉ cho thôi. Em cũng không nghĩ ra hỏi.
Cũng không hỏi ha, bây giờ hỏi kịp không?
Hỏi giờ thua rồi.
Thôi tới đây đừng hỏi đi. Theo em lập luận giác thức là trong trường trên đỉnh đầu của mình là trung tâm bộ đầu, đưa về tất cả cái nơi đó là đúng nhất.
Tại nơi đó là mình có thể giác, mình có thể khai triển cái giác của mình, phải không?
Dạ, thức là biết á.
Vậy cái thức mà cái giác nữa, hai cái này cao á. Là giác là biết, mà cái biết không phải cái biết của thế gian, mà cái biết về đạo sâu xa lắm á, mới kêu là giác. Thế nếu không là chỉ biết rồi, nhưng mà cái giác này là về hiểu, hiểu về đạo một cách sâu xa đó, mới kêu là giác. Thức là không còn mê nữa mới kêu là thức. Ly có cái clip nào về nội thức tâm thức không?
Có nhiều lắm mà. Anh Bảo nói chuyện đây là em tìm.
Trí tuệ phân minh đường giác thức. Đi tới trí tuệ là cao quá rồi. Có trí tuệ thì phân minh đường giác thức là thấy rõ rồi. Con đường giác thức chứ không phải đi vô con đường mê lầm nữa. Không phải đi vô con đường mê loạn nữa. Thì đi con đường càng ngày nó càng khai mở rồi. Phải tất cả là phải đem về trung tâm bộ đầu hết trơn. Đây, cái nơi đó là cái nơi thanh tịnh nhất của cái cơ thể của mình. Mặc dầu so với bên ngoài nó cũng còn trượt, nhưng mà cái đỉnh đầu của mình đó là cái nơi thanh tịnh nhất của mình. Thì mình phải đem về cái nơi đó mình mới phóng cái luồng điển mình đi lên trên được, mà mới kết nối được với cái luồng điển ở bên trên. Thì mình mới thừa hưởng được cái sự ban chiếu sáng suốt của bên trên. Thành tâm tu luyện tự giác minh, thêm chữ giác nữa. Cái này trong bài thơ này nó tới ba chữ giác. Thành tâm tu luyện tự giác minh là sao? Thành tâm tu luyện là sao? Sao gọi là thành tâm tu luyện? Làm sao mà mình biết là mình thành tâm tu luyện? Ở đây thầy nắc với chữ tu, mà tu mà nó có chữ luyện nữa nha.
Em xin chia sẻ là cái thành tâm á, là cái thành tâm là có một là một cái sự thành thật phát xuất từ bên trong của mình, là cái tâm của mình phải có cái sự thành thật để mình tu luyện cho chính bản thân của mình. Dạ xin hết.
À thì cái thành tâm nó phát xuất từ bên trong, mà bây giờ mình muốn lấy cái gì để chứng minh cái sự thành tâm đó? Lấy cái gì mà để chứng minh là cái đó là sự thành tâm?
Dạ cho em xin đóng góp. Em nghĩ thành tâm là khi mình làm chẳng hạn như mình làm một cái phương pháp nào của vô vi á, là mình phải hiểu mình làm cái gì, giống như mình phải dốc tâm mình vô cái làm cái chuyện đó. Nghĩa là đừng có, em ví dụ như khi mà mình ngồi soi hồn á, là mình phải ngồi, mình phải biết mình phải làm gì á, giống như mình phải tập trung ngay cái trung tâm chân mày, rồi mình phải hướng về một cái sự thanh tịnh nào đó, giống như là mình chuyển lên cái trung tâm bộ đầu, ví dụ vậy. Hoặc là mình khi niệm Phật cũng vậy, mình phải ngồi, mình phải cũng phải tập trung ngay trung tâm chân mày, mà mình phải hướng Mỹ về một cái vị Phật nào thanh cao. Em giống như một cái thanh tịnh nào, như là một vị Phật hay gì, như là mình phải hiểu được việc mình làm mà mình làm, mà mình đừng có cho nó gọi là chạy tùm lum á. Cái tại vì cái này đang nói về cái trí mình á, mà cái trí mình nó dễ phóng ý đi những cái chuyện, phóng đi tùm lum tà la đó, giống như là vậy. Là mình phải kéo cái sự suy nghĩ, kéo cái trí mình vô anh, để cho mình biết mình làm gì là thành tâm. Em cho là vậy á. tu luyện là mình phải dành dày công á, mình phải giống như là đừng có làm ngày hôm nay rồi cái 3-4 ngày mình bỏ, ví dụ vậy, là mình phải có một cái thời khóa biểu mà mình phải làm, mình phải đặt ra một cái thời khóa biểu cho chính mình mà mình phải khắc khe với cái bản thể mình, mà mình phải bắt nó làm á, giống như vậy á.
Nghĩa là mình phải thành tâm trong cái lúc mà mình hành thiền, phải không? Mình phải làm cho đúng đắn, phải không? Mình phải làm cho đúng đắn, và trước hết là phải làm đúng. Đúng là
đúng đắn.
Bây giờ mình muốn làm đúng á thì mình phải hiểu rõ cái pháp lý, về cái mặt pháp lý nó như thế nào, cái nào đúng mà cái nào không đúng là mình mới biết được chứ. Bây giờ mình muốn làm đúng mà mình không biết cái nào đúng cái nào sai, làm sao mình làm đúng được. Thành ra nếu mà mình không có nghiên cứu về phương pháp công phu á thì mình không khó biết được cái nào đúng cái nào không đúng đó, mà mình làm sai mình cũng không hay, mình không biết, tại vì mình không hiểu. Thành ra trước hết là mình phải thành tâm, là mình phải nghiên cứu cho nó thật kỹ nha, chứ không phải nhảy vô người ta chỉ vậy làm vậy thôi, chứ mình không biết tại sao mình nguyện, mà nguyện sao cho nó đúng, mà nguyện nó có ý nghĩa gì. Ví dụ vậy á, mỗi cái động tác của mình đó mình không hiểu rõ, tại vì mình đâu có để cái tâm mà mình nghiên cứu đâu. Cái pháp quý, nó kêu là bửu pháp hay là bảo pháp, là cái pháp quý mà mình không nghiên cứu á. Mình không nghiên cứu á, làm sao mình biết được cái đó là quý chỗ nào. Thật ra trước hết là phải học, phải nghiên cứu. Cái thứ nhì á, khi mình biết được rồi á thì mình vô mình hành á, thì mình phải để hết cái tâm vô để mình kiểm soát coi nó sai chỗ nào, nó đúng chỗ nào, là mình điều chỉnh mỗi đêm chứ. Còn nếu mà mình làm một cách máy móc á thì có đó không có thể nói là thành tâm được, tại vì mình làm vô một cách máy móc, mình vô mình nguyện lẹ thiệt lẹ cho nó xong, nặng mình qua tới sơ hồn á, mình cũng không biết cái nguyện đó để làm cái gì, mà không biết lúc đó mình phải làm cái gì cho nó hiệu quả. Thì đó, mình không hiểu cho nên mình vô mình niệm lia lịa, mình niệm xong mấy câu đó rồi nhảy qua mình sơ hồn thôi. Còn bây giờ mình hiểu rồi á, là mình phải làm chậm lại từ từ mình thấu hiểu, là lúc đó cái tâm mình nó phải hướng như thế nào. Ngoài cái động tác của thế gian á, nó còn cái tâm của mình, cái tâm mình để như chỗ nào mới đúng, để như chỗ nào, hiểu như chỗ nào mới là đúng. Thì cái đó là một phần của cái thành tâm tu luyện thôi, là cái đó trong lúc mình hành. Nhưng mà Cẩm Tú nói có cái thời khóa biểu của mình á, nhưng mà cái thời khóa biểu mình sắp như thế nào mới gọi là thành tâm, nó sắp có giờ thiền nè, giờ coi phim bộ nè, hay là giờ đi chơi nè, vậy có đó.
Không có mấy cái đó trong thời khóa biểu tu anh. Ví dụ vậy.
Anh ví dụ, ok. Ví dụ vậy đó, thành ra mình phải coi mấy cái đó, coi mình có tập trung vô cái chuyện mà tu luyện của mình không. Mặc dù mình biết mình còn đi làm á, thì thời gian của mình á, bị đời nó lấy mất hết mấy tiếng một ngày rồi, thành ra cái thời gian còn lại của mình nó rất là ít. Mà trong cái thời gian mà nó còn lại rất là ít đó, mình sắp xếp như thế nào? Có tập trung vô cái chuyện tu luyện không? Hay là còn nhiều chuyện mình có thể cắt sáng bớt để mình dành cho tu luyện? Tại cái vấn đề là mình không có thời gian. Mà không có thời gian á, là mình phải lấn thời gian. Lấn thời gian bằng cách nào? Là bằng cách những cái chuyện gì không cần thiết mình giảm bớt để cho cái thời gian tu luyện của mình nó càng ngày nó càng nhiều hơn. Nó kêu mình lấn, mình phải lấn thời gian, chứ không phải mình không lấn nó lấn mình. Nó lấn mình riết là mình nói tôi có thành tâm, tôi muốn tu lắm chứ, nhưng mà mình bị nó lấn, thành ra rốt cuộc cái thời gian tu luyện của mình không còn nhiều nữa. Mà Đức Phật hỏi con có thành tâm tu luyện không? Dạ con thành tâm lắm, nhưng mà cái đời nó lấn con quá. Thì lúc đó mình đâu có chứng minh được cái sự thành tâm của mình. Mình muốn thành tâm mình phải chứng minh là mình thành tâm chỗ nào, thì lúc đó bề trên mới có cơ hội chứng tâm cho mình chứ. Bây giờ mình chỉ cần nói mình thành tâm, mình muốn tu, nhưng mà mình không có làm hết tất cả những cái gì cho cái chuyện tu á, mình đâu có chắc là mình thành tâm. Nhiều khi mình tự gạt mình không hay, nhiều khi ai là lục căn trần nó gạt mình không hay. Nhiều khi nó nói tu là khó rồi đó, bây giờ mình đi làm mà tối về ngồi thiền là đủ rồi, thì giờ đâu mà làm mấy chuyện khác, tối cái đâm đầu vô ngồi thiền thôi là đủ rồi, không cần biết gì khác hết á. Đó, thì nhiều khi nó cũng gạt mình vậy đó, mình tưởng là bao nhiêu đó là đủ rồi, mình thiền ra đâu có đủ. tu là cốt ý là mình sau này để mình xuất lên mình còn đi học đạo tiếp, mà như đạo thế gian không chịu học mà làm sao có trình độ mà học cái đạo cao siêu hơn. Thành ra mình đâu có bao giờ mình được cái cơ hội mà để thanh nhẹ hơn. Mình ít nhất mình cũng phải hiểu đạo với thế gian cho cái tâm hồn mình nó thanh nhẹ, mình làm chuyện gì bớt làm tội lỗi thì lúc đó mình mới có cơ hội nhẹ được chứ. Còn nếu mà mình nhảy vô mình nói thành ra cái thành tâm này, mỗi lần trở lại cái chữ thành tâm tu luyện này là mình phải xét lại coi mình thành tâm kìa không, mà mình có thể thành tâm hơn nữa không. Mình phải có chứng minh, phải có gì cụ thể để chứng minh mình thành tâm, thấy không? Chứ mình không có thể nói là cái tâm mình muốn tu là thành tâm, không đủ. Phải thể hiện qua thực tế là như thế nào, trong cuộc sống hàng ngày sự sắp đặt như thế nào và cái nghiêm luật của mình như thế nào. Nghiêm luật.
Dạ, cho em xin chia sẻ thêm là giống như cái cũng như mình giống như bây giờ thì em cũng thời gian cũng có đi làm rồi á, anh cũng heo hẹp, nhưng mà là hồi đó em cũng có làm mật niệm bát chánh á, nhưng mà trong cái clip chị Alicia mới chia sẻ lên á là thầy nói mật niệm bát chánh cũng quan trọng luôn, mình đó. Cho là pháp hộ, nhưng mà trong cái clip mới dạ thầy nói rất là quan trọng lên. Em nói wow, cũng hay quá, là nhưng là không có, mình không có nên coi thường những cái phương pháp phụ luôn. Những cái gì mà thầy cho ra là không có cái gì mà phụ, em nghĩ vậy đó.
Không có cái gì phụ hết.
Nếu mà mình có nghiên cứu á thì mình cho nó là phụ. Tại vì mình đâu có nghe bao giờ mình nghe thầy nói đâu, thầy nhắn nhủ mình rất là nhiều. Nhưng mà những cái nhắn nhủ của ông nó nằm ở trong mấy, nó chìm ở trong mấy cục băng á, bây giờ mình phải moi ra mà mình không có chịu nghe, làm sao mình moi ra. Bây giờ nếu mà có người moi ra sẵn mà mình cũng không chịu nghe nữa thì thôi, hết nói rồi. Đâu có làm gì hơn được nữa, phải không? Mình đi lục từng cái băng để mình moi ra những cái lời nhắn nhủ mà nó chôn vùi ở trong đó, nó mình không có thấy được. Mà giờ nếu mà moi ra được, đưa ra ánh sáng rồi mà mình không chịu nghe, nó làm sao mình biết thầy nhắn mình cái gì quan trọng, cái gì không quan trọng. Mà mình biết mỗi cái pháp dù cho nó phụ đi nữa, nó cũng có cái tầm quan trọng của nó như chỗ nào mình phải biết. Cũng như cái pháp luân chiếu minh vậy đó, nếu mà mình không có nghiên cứu kỹ mình đâu có biết là nó cũng giúp khai thông đốc mạch nhâm mạch vậy. Mình tưởng như có pháp luân thường chuyển thôi à, mà pháp luân chiếu minh nó cũng hỗ trợ vậy. Nếu mà mình còn yếu, cái hơi mình còn yếu mà mình không mượn pháp luân chiếu minh làm sao nó mạnh được. Thành ra mình phải nghiên cứu, cái gì mình cũng phải học, mình phải moi ra mình học. Tại vì để thầy để lại thì để lại quá nhiều, cái vấn đề quá nhiều đó, nó thành một cái vấn đề cho bạn đạo là tại giờ mình thấy nhiều quá, thấy ngợp quá, không muốn đụng tới. Nhưng mà không đụng tới thì cuối cuộc đời cũng có gì thêm. Mình hành nhưng mà mình không có khai mở, mình không biết, mình không có điều chỉnh được cái việc tu luyện của mình. Mình không hiểu sao mình điều chỉnh được. Tu luyện là đêm nào cũng phải kiểm soát hết, chứ đâu phải mà nói là tôi biết rồi, tôi tu mấy chục năm mà tôi đâu cần kiểm soát. Đêm nào cũng phải kiểm soát hết, đêm nào cũng như là một đêm mới vậy, chứ đâu phải đêm nào mình thở cũng giống nhau đâu. Đâu phải đêm nào mình soi hồn cũng giống nhau đâu. Nếu mà mình không có để ý đàng hoàng, bữa đó thiền của mình nó đâu có tốt, cũng được mấy chục phần trăm vậy thôi, chứ nó đâu có đạt tới tiêu chuẩn đâu. Thành ra đêm nào cũng phải là một cuộc tranh thủ để coi mình làm có đúng hết mọi cái động tác, mọi cái pháp của mình mà làm có đúng hết không, chứ đâu có dễ ngươi được. Thành ra cái chữ thành tâm tu luyện này nó đòi hỏi nhiều chuyện, nó đậm lắm. Cái dày công là đương nhiên phải có rồi, nhưng mà phải làm đúng, phải để cái tâm vô, phải nghiên cứu để cho mình cái việc tu luyện của mình nó càng ngày nó càng vĩ đại. Đây thầy nói tu luyện chứ thầy đâu có nói ngồi thiền. Tu luyện là nó nhiều chuyện lắm, luyện là luyện pháp, luyện tâm, luyện tánh là đủ thứ hết, chứ đâu phải là luyện pháp không. Hồi nãy giờ mình mới nói luyện pháp thôi á, mình chưa nói tới cái việc luyện tâm, luyện tánh nữa. Thành ra nó có nhiều chuyện ở trong cái chữ tu luyện này, nó nhiều chuyện lắm chứ không phải thường đâu. Rồi tự giác minh là sao? Giác là hiểu, minh là sáng suốt, hiểu một cách sáng suốt. Tự giác minh, thành tâm tu luyện nó mới đi tới cái chỗ giác minh. Giác là sáng suốt, hiểu mà một cách sáng suốt là hiểu về đạo á, mà nếu mà mình không học đạo làm sao mình hiểu về đạo được. Thành ra không có bao giờ mình đi tới cái chỗ giác minh hết đó. Không có đi tới cái chỗ giác nữa, làm sao đi tới cái chỗ giác minh.
Dạ anh bảo cho anh xin chia sẻ thêm cái chữ giác minh đó. Thành tâm tu luyện là một, nhưng mà tự giác minh nhiều khi em thấy là giống như mình phải giác minh. Em suy nghĩ theo cách của em nha. Giống như nhiều khi cái sự tranh đấu, anh bảo dùng chữ tranh thủ, của em phải là tranh đấu. Giống như nhiều khi là nó rất là dễ, giống như là mình cũng biết là lục căn lục trần nó hay dụ mình lắm, mà nó một cái sắc na là nó cũng nó kêu mình làm cái này kêu mình làm cái kia, do đó mình phải tranh đấu với tụi nó giống như em thấy là từng giờ từng phút luôn á, do đó mình phải hiểu cái chuyện mình làm á thì mình mới tranh đấu, mình có mình mới có lý lẽ đó mình quật lại nó, chứ không là nó cứ bao giờ nó cũng, em nghĩ tụi của em á nó hay chờ thời cơ để mà nó làm chủ lại, tại vì giống như là bây giờ em phải đi làm ra ngoài giống như là phải nhiều công việc, cái giờ đó nó luôn nó em cho nó biết nó xấu vậy đó, luôn tìm cách để mà nó quật lại, nó là bây giờ phải lo giải quyết cái này
thì cái chuyện đó, thầy thường giảng rồi, thầy thường nói là hồi đó giờ mình để cho nó làm chủ, bây giờ nó thấy mình muốn lấy lại tình thế của người chủ thì đương nhiên nó phản công chứ, mình nói nó chờ mình yếu, mà khi mà nó chưa có tuần phục mình á là nó chờ mình yếu, là nó quật mình lại, nó lấy lại cái chủ quyền đó. Thành ra mỗi đêm khi mà mình ngồi thiền á, mình nguyện cái gì? Nguyện cái gì mà dính líu với mấy người lục căn lục trần nè? Trong câu nguyện
đó, Quán Thế Âm Bồ Tát đó.
À, còn cái gì nữa? Nó còn cái gì nữa để mà dính líu tới cái tuổi này nè?
Không thì cuối câu.
Cuối câu làm sao? Câu nào?
Cuối câu nào? Cái câu là dạng vật thái bình.
Quy tăng. À, quy tăng.
Nhưng mà câu Quán Bồ Tát là nhiều nhất, tại vì Quán Thế Bồ Tát có hai nghĩa. Nếu mà ai có coi phương pháp công phu 580 em đưa lên là Quán Thế Bồ Tát có hai nghĩa, hai chuyện phải làm.
Nói đi.
Dịch bảo nói trước đi, em biết anh Bảo có nói rồi không?
Nói đi. Nó anh đang nói tới cái vụ mà nguyện thôi.
Đó, cho lục căn lục trần trong cái pháp phương pháp công phu á có nói hai cái này.
Thì cái mà khi mà mình nói câu nguyện quy Phật, quy Pháp, quy Tăng á, trong cái quy Tăng á nghĩa là cái gì? Cái nghĩa của quy Tăng là cái gì?
Quy Tăng thì nhiều định nghĩa lắm, nhưng mà quy Tăng là trở về đó, vị trí của mình.
Nhưng mà cái gì mà dính líu tới lục căn lục trần nè?
Trở về để giáo dục lục căn lục trần.
Đó, thì phải trở về cái vị trí của chủ nhân ông, làm chủ cái tiểu thiên địa này và có cái bổn phận và trách nhiệm giáo huấn lục căn lục trần. Đó, cái đó là đêm nào mình cũng nguyện hết trơn, mà mình phải làm chứ. Mà mình muốn làm cái đó thì bây giờ mình phải quy Phật trước, phải không? Trở về với cái nguồn gốc thanh tịnh của mình, là phải lui về thanh tịnh, là phải đóng bớt cửa thế gian đi, mở cửa thiên đàng, đóng bớt cửa thế gian thì mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh chứ. Quy Phật mà, con nguyện quy Phật mà, phải không? Là quy Pháp. Quy Pháp là mình phải trở về, mình mượn cái Pháp cho cái luồng điển mình nó xuất phát lên trên cao thanh nhẹ, rồi mình mới dùng cái điển đó về mình giáo huấn lục căn lục trần chứ. Thành ra đêm nào mình cũng nguyện hết, mà nguyện phải làm nha. Tụi nó phải giáo huấn chứ, mình có trách nhiệm của mình mà. Thầy nói mình tưởng mình tu con mình, mình tưởng là mình ở trong này con mình, nó đâu phải đông lắm. Mà cái đông đó là cái trách nhiệm của mình. Nếu mà mình không có dạy tụi nó tu được là mình rớt, mình không có bao giờ tu thành đạo hết trơn. Một mình phần hồn tu là không bao giờ thành đạo hết trơn. Mà nếu mà mình không hiểu đạo, mình lấy cái gì mình dạy tụi nó đây? Thành ra rốt cuộc nhiều cái người tu nhiều công chuyện làm lắm chứ không có rảnh đâu. Nếu mà mình muốn tu thành tâm tu luyện là cái thời gian của mình là không có đủ để cho mình tu đâu. Rồi còn gì?
Anh có hỏi anh Bảo là cái câu nguyện Quán Thế Âm Bồ Tát á.
Rồi, Eli nói đi.
À, vậy anh Bảo nói trước đi, cái ý đó của anh Bảo là sao? Nếu anh Bảo nói.
Eli nói đi, thì cái ý của mình đó là cái khi mà mình niệm nguyện cái câu mà Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Quán Thế Âm Bồ Tát á, là lúc đó cái luồng điển mình nó đi lên. Cái luồng điển mình nó đi lên á, là nó lên tới cao cũng nhìn xuống nó thấy cái sự sai lầm của nó. Quán Thế Âm, quán là thấy. Thành ra khi mà mình niệm á, mình dùng chữ quán chứ mình không có dùng chữ quan. Quán là thấy được cái sự sai lầm của mình. Rồi khi mà mình nguyện Long Hoa Giáo Chủ Di Lạc á, là tất cả trong này đó, nó hiểu được, nó di thiện tối lạc, là nó không có làm chuyện ác nữa đó. Thì là lúc đó trong cái tiểu thiên địa là trăm hoa đua nở, thì lúc đó nó mới đạt tới cái di thiện tối lạc. Thì lúc đó cái luồng điển của Đức Di Lạc mới chứng minh cho cái sự công phu tu hành của mình đêm đó. Thành ra cái sự chứng minh đó đêm nào cũng phải, mình cũng phải thưa lên bên trên để cho có cái sự chứng minh là cái buổi công phu của mình đó, là nó linh thiêng chứ không phải là mình vô mình ngồi xếp bằng rồi mình để tay sôi hồn người thở gì đâu đâu, nó có cái sự chứng minh của bề trên. Nên ra cái nguyện của mình nó rất là quan trọng đó. Cái luồng điển của quán cái âm là chiếu độ, kêu bằng quá độ những cái phần tử tâm tối ở dưới này, chiếu độ xuống đêm nào
đó. Cho nên nó hai ý đó anh Bảo, một cái ý là mình tự đi lên chiếu xuống bản thân mình, thì cái kia là quán thì âm Bồ Tát của Quan Âm
là quá độ, nghĩa là thầy nói là cái luồng điển của Đức Quan Âm lúc nào cũng chiếu xuống là sao, chiếu xuống là quá độ, mặc dù đã thành Phật nhưng mà không bao giờ quên chúng sanh, lúc nào cũng quá độ, dù cho xuống địa ngục cũng phải quá độ, nghĩa là
chiếu xuống thành ra cái luồng
thầy nói khi mà mình thanh nhẹ rồi đó, khi mình nguyện mấy câu đó mình thấy cái luồng điển mình nó xuất đi lên và nó trở về. Cái luồng điển á, trong lúc mà mình nguyện á, là cái luồng điển mình nó bắt đầu nó đi rồi đó, mà mình không thấy nó xuất đi lên và nó trở về, nó đi một vòng vậy đó. Mình thấy cái nguyện nó cũng hay lắm chứ không có đơn giản đâu.
Dạ, nên cái câu nguyện mà nãy anh nói để mà dạy lục căn lục trần á, là trong cái câu nguyện quán thêm một cách nó có hai chuyện như vậy đó, cho nên mình cũng cái sự sáng suốt mình cũng có thể dạy được lục căn lục trần. Và dạ, cái câu cuối cùng mình bảo nói quy tăng cũng là một trong những cái giáo dục của căn trần.
Thiệt ra là mình phải giáo dục nó, nhưng mà mình phải trở về với cái vị trí của mình, tại mình có cái vị trí là chủ nhân ông của bản thể hay là chủ nhân bà của bản thể, mà mình không có trở về cái vị trí mà mình quên cái vị trí của mình đi, mình quên cái trách nhiệm và cái bổn phận của mình đi, cho nên mình không có làm được. Còn cái việc tu đạo, tại việc tu đạo rốt cuộc là phải trở về lo cho cái tiểu thiên địa nó thành xá vệ quốc là mình thành đạo.
Thầy có nói thêm một cái á, là khi mình nhìn thấy, mình thấy cái gương của thầy á, mình đi theo á, cũng như mình nói á, mình nói trời sao sao thầy không tu được như vậy thì mình phải đạt được như vậy, nhưng mà mình không phải nói mình đạt được như vậy, mà mình phần nào đó mình thấy cái sự khổ hạnh của ổng, thấy sự khổ hạnh của ông Tư, người ta vẫn làm được, thì mình dù không có được một phần nghìn thì cũng được chút xíu, nghĩa là mình có cái sự, có sự lấy cái gương của người đó để mình đi theo. Mình lấy một cái gương người nào đó mình đi theo, nó tại sao người đó làm được mà mình làm không được. Thật sự bản chất em cũng vậy, khi em làm cái gì đó em ít có muốn thua ai lắm, cho nên em muốn là phải làm cho bằng người đó, có nghĩa là em cố gắng, em nói tại sao người đó làm được mà mình làm không được, thì em lấy cái đó, em lấy cái gương đó mà em đi theo. Cái đó là cái cách giáo dục của em, nói tại sao cái người đó làm được cái nghiêm luật đó mà mình không làm được, thì em phải lấy cái gương người đó để mà em đi theo, để mà em thấy là người đó với mình phải có cái sự, em thêm nghĩ là cái sự ngang hàng, chứ không thể là mình thua người ta. Thầy nói là mình tu là mình ngang người ta hoặc hơn người ta, chứ không phải mình bằng người ta, chứ không phải mình dưới người ta. Cho nên em lấy cái gương của người đó mà mình đi theo. Cũng như ngày xưa em nói thật, ngày xưa em lúc mà em anh Bảo kêu em tu lại đó, em nói trời sớm quá là tu cái gì, rồi xong em thấy anh Bảo nói chuyện đạo cái mà nó thích màu, tại sao không nói chuyện đạo hay quá vậy, thì mình mới hiểu được tại anh nghiên cứu rất là nhiều anh mới làm được. Thì tính em là như vậy đó, em sợ thua người đó lắm, em sợ là nói chuyện với anh Bảo em nói không lại. Cho nên em phải cố gắng, em học thiệt là nhiều, em nghe thiệt là nhiều. Cái đó là cái dạy lục căn lục trần của em, em lấy cái gương một người nào đó để mà em đi theo, để em làm được cái chuyện đó, cũng là một cách dạy.
Thì bây giờ muốn em nghe, nhưng mà nghe mà cái thâu thập giữ được không là chuyện khác nữa, chứ đâu phải thường.
Thì đừng có chứa chuyện khác thì chứa được.
Bây giờ phải một mặt cũng phải ráng công phu để giải hết, làm chỗ sạch sẽ cho cái thư viện nó trống, mới có chỗ chứa đạo chứ. Phải không?
Vậy là bao lâu rồi bây giờ anh, sorry chị Alice, bao lâu rồi vậy? Chị với anh Bảo nói cho thấy cũng cỡ cỡ nhau.
Thấy ngang ngửa ha, không phải chơi ha.
Mới dạ, ngang ngửa đúng rồi, cái chữ đó đó, ngang ngửa.
Mới có 3 năm rưỡi.
Hết thua rồi.
Mới có 3 năm rưỡi mà bắt kịp rồi đó.
Wow, quá dữ.
Nghe đó thì là 5 năm, đúng là 5 năm, hơn 5 năm chứ, hơn 5 năm. Bắt đầu chị vô tu trở lại hơn 5 năm, mà tại hồi nhỏ chị tu rồi cho nên chị nghe, chị nhớ lại phần nào đó thôi, mặc dù hồi nhỏ mình không hiểu.
Nhưng mà nhỏ đâu có hiểu gì đâu, kể như bắt đầu lại
chứ không. Rồi khi mà chị bắt đầu lại thì tự nhiên anh Bảo gửi, lúc mà chị xin anh Bảo băng á, thì chị cũng lên trên mạng chị tìm, mà sao anh Bảo gửi cho chị đóng băng thì trong đó có Kinh A Di Đà, mà vô đầu tiên nghe Kinh A Di Đà mới chết chứ. Nghe Kinh A Di Đà khó lắm, mà cũng ráng nghe hết 20 cuốn băng của ông thầy, sau đó về em hiểu chân, nghe đã đời, mới ủa mình nghe vài, mình nói, mình hiểu không có nhiều. Và khi mà mình đầu tiên á, cái mà dạy lục căn lục trần của chị là chị nói, chị làm bất cứ cái gì cũng vậy, chị phải cho mình trước, có nghĩa là mình nghĩ cho mình trước, có nghĩa là mình cái đó mình học trước, chứ không phải là mình nghĩ tới cái khác, mình nghĩ cho mình học trước. Cho nên là mình cố gắng mình nghe từ cái này cái kia, mình thấy nó có giá trị là như vậy đó.
Giác
thấy 5 năm, hơn 5 năm á.
Hơn 5 năm rồi, bây giờ giác minh chưa?
Cũng hơi mình giác. Là sáng suốt á, mình là sáng suốt á.
Bây giờ cũng giác chút chút rồi hả?
Có nhiều cái anh Bảo còn phải hỏi lại chị Ellie đó đó.
Đúng rồi. mình không biết là mình phải hỏi chứ, mình là người học hỏi mà. Thấy không? Cái gì mà nhiều khi mình không có cơ hội mà để xuyên qua thì mình phải hỏi chứ.
Theo em thì em thấy
cái này là nhiều đó. Cái này là nhiều kiếp lắm rồi chứ không phải 5 năm đâu.
Năm năm thế gian thôi chứ không có nói
Eli đàn ông chứ không phải đàn bà đâu.
Đã cái đó tôi
chỉ... đẹp thôi cái gì ta cái chân
anh tư nói cái đó tôi khoái á, anh tư nói
cái đó tôi khoái chịu thua ai á
đó 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 anh tư nói cái đó hay á.
Cái gì sai chứ cái này đúng á.
Cái gì sai chứ cái này là chắc chắn là đúng à. Hành trình trời độ tâm sáng suốt. Hành trình trời độ tâm sáng suốt. Tại sao hành trình mà trời độ ha? Trong cái hành trình của mình trời độ tâm mình sáng suốt hả? Trên cái hành trình của mình trời độ tâm mình sáng suốt làm sao? Độ làm sao mà cái tâm mình sáng suốt này? Bây giờ ông trời thì ai cũng độ hết trơn phải không? Nhưng mà trên cái cuộc hành trình của mình làm sao mà để cho ông độ mình sáng suốt càng ngày càng sáng suốt hơn? Chứ độ thì ông trời ai cũng độ, là bây giờ thấp cao gì cũng độ hết mà đâu có bỏ đứa nào. Bây giờ nó quay đi đường ngược lại ông cũng độ mà. Nhưng mà độ cho nó sáng suốt hơn là cái đó là nó phải làm cái gì ông mới độ cho nó sáng suốt hơn được chứ.
Em nghĩ là mình phải hướng thượng, nó giống như là cái tần số của mình phải, giống như là mình phải bao giờ mình cũng phải bắt cái điển của bề trên đó phải không anh? Khi mà mình phải thiền thì mình phải thanh nhẹ thì mình mới đi lên được.
Đó thì bây giờ mình phải nâng cao cái trình độ mình lên, mình mới thừa tiếp được cái sự sáng suốt của bề trên dẫn hành ban chiếu cho mình. Nghĩa là ngày nào trời cũng độ cho mình hết, nhưng mà mình có tiếp thu được hay không á là do cái trình độ của mình. Cũng như thầy nói, mình dưới mẫu giáo mà mình muốn nhảy lên đại học đâu có được, phải học từ từ lên phải không? Mà từ từ lên thì mình càng lên cao thì cái sự ban chiếu mình sẽ được hưởng nhiều hơn cái sự ban chiếu đó. Trời lúc nào cũng độ phóng thanh điển như mình, nhưng mà mình bắt đâu có được bao nhiêu. Thì bây giờ mình ráng mình tập trung vô mình tu luyện, tự nhiên càng ngày mình càng hiểu nhiều hơn, càng ngày mình càng hấp thụ được nhiều chuyện đạo hơn chuyện đời. Thì lúc đó mình đổi hướng rồi thì tự nhiên là trời độ cho mình, thì mình càng ngày càng sáng suốt hơn. Tại mình đổi chiều rồi, mình đi thuận thiên rồi. Lúc đó mình kêu là thuận thiên giả tồn, mà hồi lúc trước đó, mình nghịch thiên giả vong là mình đi ngược. Hay gì ông trời ông kêu mình đi vô rồi đi lên, mình đi ra rồi đi xuống. Mình đi ngược đường á, đi ngược chiều, cũng như ở thế gian mình lái xe ngược chiều vậy thôi. Là không
có... Anh Bảo cho em hỏi sao cũng có cái băng eo này, anh Bảo confirm giùm em nha. Tại vì em thấy ở thực tế thì không phải như vậy. Cũng như là có một cái em không nhớ khúc nào nha, là cũng như thầy nói, nhiều khi mình ngồi thiền á là mình được sửa, giống như là nhiều khi mình làm sai cái gì á, giống như là mình được bề trên hay gì á sửa cho mình, giống như là ngồi cho giống như em chỉ nghe mấy cái clip thôi, là nhiều khi cái người đó ngồi không thẳng á, nhiều khi ngồi thẳng lưng cái giống như là ai mà sửa là phải kêu phải ngồi thẳng lưng, ví dụ vậy. Mà cũng có nhiều người cũng theo tu vô vi mà cũng là tu nhiều nhưng mà là tu không đúng đường nên cũng lạc đường, thì đâu thấy sửa gì đâu, do đó em không hiểu lắm.
Ra cái đường đi của mình á, cái hành á, trước hết là do mình. Bây giờ cái nghiên cứu mà học đạo là do mình quyết định bây giờ tôi ngồi thiền và tôi học đạo hay là tôi chỉ ngồi thiền không. Nếu mà mình ngồi thiền không thì đương nhiên là mình phải đi lạc đường rồi. Mình đâu có hiểu cái gì đâu, mình đâu có biết, mình làm sai mình đâu có hay. Mình nếu mà ông thầy ông chỉ điểm cho mình mà mình không nghe lời chỉ điểm của ông thì làm sao mình biết đúng đường đi. Cũng như bây giờ mình đi tới cái chỗ đó, đường xá nó mênh mông nè, mà mình không coi bản đồ, mấy người đi trước người ta đã vẽ bản đồ, người ta nói là đường này đi đúng nè, mà mình không chịu nghe. Mình nói bây giờ tôi có cái xe, tôi leo lên để tôi ngồi tôi cứ lái à, lái đâu biết đi đâu. Thì cũng như cái người ngồi thiền mà không học đạo gì thôi. dễ bị lạc lắm, sai một ly đi dặm mình chỉ cần nhích gái là mình đi lạc được rồi. Thiếu gì cái cạm bẫy, thiếu gì cái sự dụ dỗ ở trong cái đường hành trình của mình trở về nguồn cội, chứ đâu phải mình đi tại sao trong vô vi mà tới hồi nó tách ra biết bao nhiêu hướng đi đó, cũng cùng một thầy ra, cũng cùng một pháp ra, tại sao nó tách ra nhiều hướng nhiều ngã quá vậy? Thì đó, thì cái đó mình mới thấy là mình học đạo để cho mình giữ đúng con đường mình đi, hay là mình không học thì mình có thể bị lạc bất cứ lúc nào, dễ lắm à.
Vậy theo ý anh nói, dạ vậy là theo ý anh nói em biết đúng không? Nếu mà mình muốn, chẳng hạn như tôi muốn tu để mà giải thoát, hay là tôi muốn tu để mà giống như là tôi muốn xin lỗi là tôi không sẽ không mình tránh ác, mình làm thiện, hoặc là mình muốn giống như là mình có mục đích giải thoát, thì là bề trên sẽ giúp mình tu đúng hàng.
Bây giờ mình muốn có mục đích giải thoát á, mình phải biết những cái cạm bẫy này như thế nào. Những cái chân ngôn của thầy nhắc nhở mình rất là nhiều. Thầy nói người chân tu là phải làm gì, thầy có cái chân ngôn mà của thầy nói người chân tu á, có ai nhớ không? Người chân
là biết bao nhiêu
tâm đạo đi, căn bản
căn bản cái đó, nhưng mà còn nhiều cái nhắc nhở thực tế,
hành pháp đúng đắn thì phải không?
Cái mười điều tâm đạo là đã định cái hướng đi cho mình thôi, còn những cái nhắc nhở mà chi tiết á nó nằm ở trong chân ngôn. Tại vì
nhiều lắm
những cái hoàn cảnh đó mình sẽ gặp phải trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Ví dụ thầy nói người chân tu là gạt bỏ tất cả mọi sự tranh chấp. Bây giờ gạt bỏ mọi sự tranh chấp, bây giờ mình nói mình muốn tu giải thoát, nhưng mà mình còn muốn nuôi dưỡng cái sự tranh chấp, mình muốn củng cố một cái gì ở cái cõi tạm này là mình đi ngược đường rồi. Mình không có đi đúng đường. Bởi vậy anh mới nói là đi đúng chiều không đúng chiều à. Mình đúng chiều á thì bề trên độ cho mình càng ngày mình càng sáng suốt, còn mình đi ngược chiều á là một mặt mình muốn đi lên, một mặt mình đi xuống, thì làm sao mà mình tiến được? Một mặt mình đi tới, một mặt mình đi muốn lui. Cái mà cái tranh chấp á, là cái đó thầy nói là ma quỷ chứ không phải là người thường nữa. Mà bây giờ mình muốn thành tiên Phật, một mặt mình nhảy vô con đường của ma quỷ. Ma quỷ mới tranh chấp. Tranh chấp là để củng cố một cái gì tạm bỡ thế gian mà không có mang theo được. Cái đó là cái ngu si vô cùng. Tại sao mình lại đi vô con đường đó? Thành ra những cái đó là những cái nhắc nhở mà rất là thực tế mình đụng phải. Mà nếu mà mình coi nhiều khi mình giữ 10 điều tâm đạo không, mà mình không có những cái ví dụ mà nó thực tế như vậy á, nhiều khi mình cũng không đem vô mình áp dụng được. Nên mình quên đi thì mình phải đi lạc đường. Còn cái vụ mà thiền mà nó sửa, cái đó có, nhưng mà mình thiền được bao nhiêu, mỗi ngày mình thiền được bao nhiêu tiếng, mình đâu có thiền được cả ngày đâu, mình đâu có ngồi niệm Phật được cả ngày với Đức Thầy đâu mà nó sửa, mà không cần cái gì khác để cái điển nó sửa thôi. Cái đó nó có sửa, nhưng mà ban ngày nó bị sửa ngược lại. Ban tối thì mình khứ trượt lưu thanh, ban ngày thì rước trượt khử thanh. Mình làm cái pháp của mình có sẵn từ mấy chục năm nay, là mình cứ làm một cách tự nhiên, khỏi cần suy nghĩ, khỏi cần cố gắng, nó làm tự động, nó đi ngược lại con bạch mình nữa, làm sao mình tiến được.
Em có ý kiến anh Bảo. Cái gì tôi nói có những người nhiều khi á, em thấy bây giờ trên YouTube có rất là nhiều người cũng tu lấy tên Ruby mà đi ra những con đường khác nhau á, thì thầy có nói đó. Thầy nói sau này vô vi chia rất là nhiều, là tại vì có những người cầu sinh, ví dụ như họ tu á, họ nói họ không muốn sau này cũng giúp người ta, giúp đỡ, rồi cái họ theo cái đó hoài đó, muốn ra đời để họ tạo một cái vị trí á, thì tự nhiên sẽ có một cái điểm khác giúp họ tạo được cái chuyện đó. Có đó, cái đó có giới địa tiên họ giúp đó, họ kéo qua, là giống như chị nói á, khi xuất ra đó là giới địa tiên giúp, là họ cho làm liền một cái nhóm khác, liền ra một cái đạo khác, liền cũng đi giảng, cũng nói chuyện này cái kia, nhưng mà là một cái giới khác, mình nghe vô mình không hiểu chứ, nhưng mà cũng có người theo, cũng có người ủng hộ, cũng mấy trăm người, mấy chục người, cái đó có đó, là họ muốn, họ cầu xin, là họ muốn là họ tạo một cái vị thế nào đó trên cái thế gian, cho nên họ sẽ đặt cái cặp cầu xin đó. Cho nên là nãy ông tôi có nói đó, thầy đây ghét kẻ cơ cầu á, những kẻ mà cơ hội cầu cơ ấy, cầu xin á, thì có cái đó thế gian có, mà trong đạo nào cũng có hết trơn á, chứ không phải vô vi không. Thì cái thiền họ cũng thiền, họ cũng thấy có thiền rõ ràng, nhưng mà ngộ lắm, mình thấy rất là lạ, ông thầy mình đâu có cho lại người này người kia trước mặt đâu, chỉ có ông thầy mình mới hướng những cái lại, nhưng mà mình thấy người ta lại, cho nên cái đó mình thấy rất là lạ, là cái đó là họ cầu xin có một cái gì thế ở thế gian, cho nên nên ra người ta mới tới, người ta chấp người ta lại đó. Nhưng mà họ có cái điển của một cái giới nào đó, cũng có thể là điệp của nhân vật một cái giới nào đó giúp cho họ, cho nên mới có người quỳ lại, chứ bình thường đâu có ai quỳ lại những người vậy. Đó, em thấy đó, em thấy em trên YouTube bây giờ có. Đó là do cái sự cầu sinh của mình á, cái mình muốn á, như nãy anh bảo nói mình muốn á, mình muốn đi theo cái hướng nào, chỉ mình đứng đắn thì mình đặt mục đích giải thoát, cái đó là thầy có nhắc hoài. Mình nuôi cái ý chí, nuôi cái dũng chí của mình là giải thoát, thì cái đó mình nuôi ở trong lòng, chứ mình không có nghĩ tới cái chuyện khác. Ở dưới này câu này, dưới những cái câu sau này, chị sẽ nói tiếp, anh bảo nói tiếp đi.
Rồi, hành trình trời độ tâm sáng suốt, thì bây giờ mình muốn trời độ cho tâm mình sáng suốt thì mình phải làm cái gì thì mới hưởng được cái sự độ đó, để cho mình được càng ngày càng sáng suốt hơn. Thức giác chính mình tự cảm minh à, ở trong này nó có chữ thức giác nữa. Thức giác chính mình tự cảm minh. Thức giác làm sao? Thế nào kêu là thức giác? Thế nào là thức tâm mà thế nào là thức giác? Cái nào đi trước?
Trả lại chữ giác nữa. Anh hồi nãy mình đi vòng vòng.
Bài là cao lắm á.
Bây giờ thức tâm trước hay thức giác trước?
Em nghĩ chắc phải tự thức trước phải không? Bây giờ là mình phải tự giác.
Cái gái này giữa cái thức tâm với cái thức giác cái nào đi trước?
Giữa thức tâm, thức giác. Em nghĩ chắc tâm quá hả? Hồi nãy tôi nói là tâm.
Thức tâm là sao? Thức tâm là sao mà phải làm cái gì nó mới đi tới thức giác?
Thức tâm là sao mà phải làm cái gì để cho nó đi tới thức giác? Em chỉ biết là hiểu thôi mà không biết là tâm hay là giác.
Tại vì Cẩm Tú cũng có đã trải qua những giây phút thức tâm rồi chứ.
À đúng rồi, trong lúc ngồi thiền nhiều khi cái mình à, đúng rồi, cảm ơn anh nhé. Trong lúc mình ngồi thiền tự nhiên cái mình nhớ một câu, cái mình thích cái câu đó, giống như là mình hiểu được cái nhiều khi mình khóc hay là nhiều khi cái gì đó.
Nghĩa là đánh thức mình á, tự nhiên mình
được. Dạ.
Hồi đó giờ mình không thấy cái chuyện đó, mình làm cái chuyện sai bao nhiêu năm mà mình không thấy. Thế lúc đó tự nhiên mình thấy mình thích tâm mà. Mình thấy ổn cái hồi đó tôi làm cái gì không đúng, cũng như là đó giờ mình theo đời cái tự nhiên ngày nào nó mình thức tâm cái mình muốn bước qua đạo, nói ủa cái đời này có cái gì đâu, hay cái có cái đạo thì nó đưa mình đi tới cái sự giải thoát, đưa tới cái hồn mình vĩnh cửu hơn, chứ bây giờ mình chạy theo vật chất này rốt cuộc rồi mình cũng phải bỏ lại được cái gì đâu. Thì lúc đó mình có sự thức tâm, mình nghe qua lời giảng của ông thầy, nhiều khi mình thức tâm mình khóc.
Đúng rồi.
Nhiều khi mình thức tâm cái mình quá cảm động cái mình khóc đó, có những giây phút thức tâm mình khóc. Nhiều khi mình nghe cái lời thầy giảng, nhiều khi có những giây phút mình thức tâm chứ mình hiểu được à, tự nhiên ông thầy cũng nhắc tới đó, tự nhiên mình nó động tới cái lòng mình hiểu được cái sự mà tâm tối, cái sự mà ngu muội của mình đó, tự nhiên mình cũng khóc. Mình thấy tại sao mà mình ngu quá vậy, hồi đó giờ mình không hiểu. Tại sao mình là bất hiếu với cha trời vậy đó? Nhiều khi mình khóc. Đó là thức tâm. Bây giờ thức giác à, làm sao để đi tới thức giác? Từ cái chỗ thức tâm đó mình đi tới cái chỗ thức giác, mình phải làm gì? Là mình phải tu, mình phải hành, thì nó mới đi tới cái chỗ nó mở ra, nó mới giác, nó mới hiểu, nó càng mở nó càng hiểu. Bây giờ trước hết là mở cái gì? Khi mà mình bước vô mình tu là trước hết là mở gì, vậy mình phải vô cái con đường tu học đó, thì mình phải đi tới cái mở trí trước chứ, phải không? Hồi trước mình không có biết thầy, cái trí mình đâu có hiểu được nhiều chuyện gì. Bây giờ mình so với cái người mà không tu đi, cái sự hiểu biết của mình bây giờ nè, nó hơn. Mình không phải là mình so với người đời để cho mình thấy cái mức tiến của cái người mà bước vô con đường tu mà chịu học đạo nó khác, còn mình tu á, mà mình không học đạo nó khác. Mình chỉ ngồi thiền không á, mình không học đạo á, mình thấy 20-30 năm rồi á, mình nhìn lại mình thấy chết à, bây giờ mình thức tâm rồi. Nói đây giờ mình vô mình ngồi thiền không mà mình không học đạo. Bây giờ mình thức tâm rồi, mình nói bây giờ mình phải học đạo để mình mở trí mình hơn. Đó, cái đó là thức tâm á. Rồi từ cái thức tâm đó, mình thấy ở hồi đó giờ mình mất hết mấy chục năm rồi, mình không có học đạo, mình chỉ ngồi thiền rồi tối ban ngày mình sống như người đời vậy thôi. Mình không có cái gì mà đặc biệt hết á. Nhiều khi mình cũng không phải sống với cái tâm đạo nữa, mình sống với tâm đời tối, mình chỉ có khác hơn người đời tối, mình về ngồi thiền thôi. Đó, bây giờ mình thức tâm mà, mình thấy cái chuyện đó là cái chuyện vô lý. Mình là cái người tu thật sự là ban ngày mình cũng tu, chứ không phải là để tới ban đêm mà vô mình ngồi thiền mình mới là người tu. Ban ngày mình cũng phải là người tu. Người tu thì không có làm giống những cái gì giống người phàm. Người tu là phải làm những cái gì khác hơn người phàm. Thì giờ mình thức tâm mà mình sửa đổi con đường của mình tu luyện tiếp á, thì tự nhiên mình sẽ đi từ từ đi tới chỗ thức giác. Mình hiểu được chuyện này tới chuyện kia chuyện nọ, càng ngày càng hiểu rộng hơn. Cái thức của mình á, cái trí của mình nó mở ra thì cái thức của mình á, nó không có bị mê nữa thì nó mới gọi là thức, không có mê nữa. Mê trận là thấy cái chuyện đời này là thiệt. Còn lúc mà mình thức rồi á thì mình thấy chỉ có con đường giải thoát là mình không phải người ở đây, tới đây rồi phải chờ ngày ra đi thôi, chứ không có mình sinh mà ở lại thế gian, không có cầu sinh mà được ở lại thế gian thêm một năm hai năm, không có vụ đó. Tới ngày là đi, mãn quá là đi, không có quyến luyến ở cái chỗ mà không phải chỗ của mình, chỗ tạm để cho mình học. Thì lúc đó mình đi tới cái chỗ giác. Giác là mình hiểu được những cái chuyện mà cao xa rộng rãi hơn mà hồi đó giờ mình không hiểu. Thì mình giác rồi thì mình không có mê. Giác rồi thì nó hết mê. Bởi vậy mới có cuốn kinh giác mê á. Biết không?
Biết ai có kinh giác mê hả?
Biết
dạ
giác
không.
Biết tác giả là ai không?
Không.
Không biết.
Kinh giác mê.
Dạ à, không. Kinh giác mê, giác mình không còn mê nữa đó. Khi mà mình giác rồi mình không có mê nữa.
Ủa, kinh của mình hả anh, hay
kinh của bên của Vi, của Vi mà
em chưa nghe qua kinh đó.
Nghe thấy không, trên đường học hỏi còn thiếu sót kinh sách rồi cũng không biết nữa. Thấy không, kinh giác mê là của Đức Tổ Sư.
Ai khám phá
hả?
Ai khám phá? Yêu mẹ
Eli Samba.
Wow, ghê vậy chị. Em chưa nghe luôn á, thiệt là lần đầu tiên luôn á.
Bây giờ em muốn nghe đó, em lên cái băng Bảo Tạng Phật. Có cái kinh
Bảo Tạng Phật.
Em cái clip Bảo Tạng Phật hả?
Ừ.
À, clip Bảo Tạng Phật.
Trên suối đạo.
Dạ. Yeah. Dạ, em phải chiến được chưa?
Rồi, đó chứ. Bây giờ anh thủ được chưa?
Không phải, tại vì cái bài trí tuệ này nó phải có hai cái tầng giới khác nhau nha, hai cái tầng số khác nhau, hai cái trình độ khác nhau để giảng. Hồi nãy giờ anh thấy anh Bảo hơi nhập vô rồi đó, nhập vô cao lên chút cái xuống lên xuống, em cũng nhức đầu. Tại vì giảng thấp thì nói khác, còn giảng cao thì nói khác.
Giờ thấp xong rồi đó.
Nói thấp, anh Bảo trong đó có cao có thấp.
Bây giờ nói cao lên đi.
Nên em không biết lên cao hay lên thấp. Bây giờ em tóm lại nha, tại vì bây giờ anh Bảo phải nói rõ là ở cái tụi mình với cái trình độ mình tu hiện thời á, cái trí tuệ này nó ở cái trình độ nào, còn cái trình độ Phật nó khác, trình độ mình khác. Cũng như mình nói trí tuệ.
Nãy giờ mình nói mình không mà chưa nói tới ông Phật á.
Có nói hồi nãy, tại vì á anh Bảo kia em lấy cái nội thức, mà cái nội thức nó tới 40 clip lần, anh chưa biết lấy cái nào cho nên nó không có dính dáng ở đây.
Thôi,
ở đây là
để cái đó qua. Rồi,
anh nói cho tóm lại cái chuyện này ha, là mình nói trí tuệ ở cái trình độ của mình á, thì trí tuệ phân minh đường giác thức là nãy nói là trung tâm bộ đầu. Sau đó thành tâm tu luyện, như anh Bảo có lặp lại là phải nghiên cứu rõ rệt cái đường đi của chính mình. Tự giác mà ở trình độ thấp á, là mình nói là tự mình thức giác, tự mình giác được, mình hiểu được cái sự sáng suốt của mình. Còn cái tự giác của ông Phật là tự giác là hào quang, cái này em có đưa lên không biết có ai nghe không, tự giác là hào quang, anh có đưa lên nghe mấy lần
à, tự giác là hào quang.
Tại vì khi mà ông Phật đi lên tới tự giác là ông giác tha rồi, khi ông giác tha rồi là ông cứu độ
à, đến, nó có một cái định nghĩa tự giác là hào quang.
Dạ, đó là giác tha rồi, ông đi tới cái trình độ là giác tha rồi ha. Rồi, đến tiếp tục hành trình trời độ trong sáng suốt thì mình cũng có nói rồi, mình những cái này là gì hết. Trời độ thì trời độ cho mình cái gì từng rồi mình cũng có nói rồi ha. Mình cái hoàn cảnh, mình cái xác, mình thăm cái biển, cho mình cái pháp, vân vân. Thì những cái đó là những cái hành trình trời độ cho mình cái tâm được sáng suốt. Và hành trình trời độ cũng thầy cũng nói trời độ, mình cũng là ông trời nè, mình độ mình nè. Cũng có một clip thầy nói vậy đó. Rồi mình nói thức giác, à, cái này em thích lắm, thức giác chính mình tự cảm minh, thức giác khác với tự giác chỗ nào, và khác với nãy anh nói là thức tâm chỗ nào. Nãy thức tâm anh Bảo có nói thức tâm là lúc nào đó mình giống như Tú cảm nhận cái gì đó, mình giật mình thức.
Cẩm Tú là thức tâm nhiều lắm á. Cẩm Tú là thức tâm nhiều lắm.
Nhiều lắm.
Yeah.
Nhiều lắm.
Yeah. Nghe băng đồ thức tâm đồ. À. Học đạo rồi thức tâm. Yeah.
Cẩm Tú nói giờ thức tâm mà không chơi văn nghệ nữa.
Đi mấy chục năm mà mới biết ô hay là gì ha.
Dạ yeah, đúng rồi, đi mấy chục năm. Không, anh Bảo xin lỗi, em xin nhắc chuyện cũ chút là hồi xưa văn nghệ lúc thầy còn sống, nhưng mà lúc thầy mất là tự nhiên Thanh Mai lấy cái Thanh Mai lấy chức trưởng ban. Lúc thầy còn sống em cần làm văn nghệ, nhưng mà lúc xong 2008 là chị Thanh Mai chỉ lấy lại phải lấy lại nói lộn như là lúc đó hết. Yeah.
Hết làm ha. Hết làm. Yeah. Bây giờ hết làm nhưng mà bây giờ chịu học đạo nó khác rồi.
Dạ yeah, dạ yeah, đúng rồi.
Bây giờ yeah. Mình hát bài hát OHE mình mới hiểu được OHE là gì ha. Có mấy chục yeah. năm rồi có thấy. Cái đó là một cái
ba gì? Chữ rồi, có ba chữ là quá trời nghĩa luôn.
Dễ sợ không?
Biết cái bài OHE này đâu ra không?
Bữa nói rồi anh Chính Tiên, thầy lên.
Yeah. À thầy lên.
Thầy lên sao? Dạ.
Thầy mới cùng tiên hát thầy dạy lại cho mình á.
Dạ.
Rồi thức tâm thì mình nói một giây phút nào đó mình giật mình tỉnh dậy là mình đã qua một cái kinh nghiệm rồi, mình người ta bỏ mình đi một cách quá xa, mình thức tâm, hoặc là mình nghe một gì đó mình thấy mình rơi lệ, những cái đó là những cái thức tâm mình đó, tại mình được học. Còn thức giác là cao hơn, tại khi cái thức rồi mà giác nữa thì nó rất là cao, là khi mình hiểu được cái sự việc rất xa lắm, là tại vì khi đó thầy nói là khi đó dạng lên trên mình dạy được hết rồi, mình dạy cái trong cái bản thể mình rồi. Và tại vì mình thấy được cái sự việc xa. Đi cho một cái ví dụ ha. Ví dụ như mình thấy cái chuyện ăn chay là cái chuyện nó không có tốt. Mình thấy là nó làm cho cái giấc thiền của mình nó nặng hơn. Nó làm
cho mình... ăn chay mà không tốt.
À sao không tốt chị? À, anh thấy tốt chứ.
Ngăn mặn nó lộn. Mặn á. Nói là mình nói là con linh nó theo. Ví dụ vậy mình nghe clip rồi mình mới dạy được lực căng lực trần của mình. Khi đó mình quản lý được cái lực căng lực trần của mình mới hiểu được là ăn chay là tốt. Thì khi ăn chay là tốt đó, thì mình nói cái giấc thì mình nó nhẹ. Thì khi đó là mình hiểu cao hơn.
Cái đó là mình được mở trí á.
Thì đó là bởi vì mới là giác đó.
Chưa.
Giác vậy đó.
Giác là tự mình á, tự mình hiểu á mới là giác.
Rồi khi đó là mình mới thấy được mình cứu khổ bằng vô cho cái dạng linh này. Đó là tại vì khi đó mình đứng ở trên cái ngũ hành mình thấy được đó, mình thấy hết mọi sự, mình thấy dạng lên, mình nó học được, mình nâng cái tần số nó lên hết. Cái đó là mình thức giác rồi. Đó, thầy nói là khi mình đi tới cái về cái chân tâm của mình á thì mình sẽ thấy được cái con đường giải thoát của mình, thì lúc đó mình đã thức giác rồi. Thầy nói vậy là cao lắm chứ không phải thấp. Thầy nói vậy là rất là cao. Cho nên cái thức giác nó khác với cái thức tâm.
Không như bây giờ mình lấy cái ví dụ của ông thầy cho mình dễ hiểu cái sự thức giác. Nè, tự nhiên cái lúc mà ổng nổ bộ đầu xong cái tự nhiên ổng hiểu hết à.
Yeah.
Ổng hiểu hết cái ổng ra mấy cái câu thơ tôi luật chú Hồng á, cái ông Tư dắt ổng lên gặp ông Cao Mình thiền sư á, cái đứa ông Tư nó hiểu hết rồi. Thì đó thức giác á, tự nhiên hiểu hết à. Cái đó là giác. Cái đó không phải nghe người khác nói mà tự mình giác á. Là tự nhiên tự mình hiểu thôi chứ đâu có ai dạy thầy.
Thì đó thì mình hiểu được chứ, mình hiểu được cái chuyện ăn chay là nó ảnh hưởng cho mình.
Tự nhiên mình hiểu à, cái đó tự cũng như ông thầy, tự nhiên ông giác rồi, ông hiểu hết mọi sự gì rồi, đâu có ai dạy. Cái đó là giác á, giác thiệt á.
Giác nói là nói trình độ mình đó nha, như nãy giờ anh nói là trình độ mình nó còn ông thầy là cao nữa rồi. Mình giác là mình biết được, mình biết được cái dạng linh của mình dạy được nó, mình cứu khổ cho nó để cho nó học được đạo, để nâng cái tần số nó lên. Mình hiểu được cái chuyện đó là mình tự mình giác rồi đó. Là cái đó là thức giác
đó
thì... Thầy nói là khi mình mà cứu khổ băng vui được cho dạng lên mình mới thức giác được. Trong thức giác anh cũng có nhiều clip lắm, nhưng mà để em coi có clip nào anh cho ra.
Thức giác chính mình tự cảm minh.
Nhiều quá là giờ em biết cho cái nào.
Khỏi cần đi.
Nhiều quá.
Rồi bây giờ em cho em cho em confirm lại theo như nãy giờ nghe anh chị nói. Hay như bây giờ thí dụ một người nào đó giống như là tu hành pháp xong rồi người ta đi sai đường, nhưng mà khi mà người ta luôn nghĩ tới thầy hoặc là nghe băng của thầy để mà người ta tìm đường trở lại thì vẫn có cơ hội để họ giống như là sửa sai, đúng không anh chị? Nghĩa là không có phải là đi luôn, nhưng mà trở lại bằng cách nghe đạo hoặc là nghe chân ngôn.
Cái vấn đề là thầy có nói một câu có thầy mỗi câu nói một câu là sai một ly đi một dặm, mà khi mình đi sai quá rồi trở lại khó lắm. Cái nào không phải nói không được, nhưng mà khó thôi chứ không phải không được. Không biết trong trường hợp nào nó được, trong trường hợp nào nó không được, nhưng mà mình càng đi xa nó càng khó. Cũng như mình lái chiếc thuyền mà bây giờ nó đi, nó đi hướng này, nó đi hướng kia, nó đi xa mấy ngàn dặm rồi, nó muốn trở lại cũng được mà khó khăn hơn.
Có hai cái đó anh Bảo. Một cái đó, như Tú nói là ví dụ như người ta đi sai là người ta đi vô cái đường khác, đi cái đạo khác, hay là một đi một hướng khác và khác, còn đi ra đời nó khác nữa. Hai cái đó khác nhau nha. Ví dụ như người ta đi ra một cái đạo khác, người ta đạo một cái đạo khác, người ta muốn quay trở ngược lại á, thì cái đó là khó à. Nhưng mà khi người ta ra đời, như người ta bỏ cái thiền, người ta ra đời, nhưng mà khi người ta thức tâm là quay trở lại, người ta tu thì người ta
có. Cái đó là ông trời ông giúp bằng cách ông cho đời nó dập. Khi mình ra khỏi cái dù của vô vi thì cái đời nó sẽ dập mạnh hơn, thì lúc đó dễ thức tâm hơn. Nếu mà người nào chịu thức tâm á, cái đó thức tâm á, quay đầu trở lại, cái đó là thức tâm á.
Thì nói mới nói thức tâm đó.
Vậy không chị, ý cái ví dụ em đang cho là một người cũng tu vô vi ha, nhưng mà kiểu là giống như là nghĩ bây giờ tôi tu như cái ý anh Bảo hồi nãy em đi theo cái ý đó là giống như là tôi không cần nghe băng giảng của thầy, mà giờ tôi chỉ biết ngồi thiền mỗi tối đó, em nói vậy đó. Là mấy người đó cái đầu óc và cái người ta suy nghĩ.
Nếu mà thức tâm á thì quay đầu trở lại được, cái đó không sao. Cái đó mình bị trật chút xíu thôi, không có nhiều. Trật theo cái gì cái mình không có chịu mở trí để cho mình điều chỉnh con đường mình đi thôi, chứ nó không phải là mình tự cố ý mình chọn một con đường khác. Cái đó là tại vì nó sơ sót trong cái việc tu hành.
Vậy không, mà cái đó khó lắm anh, tại vì cái đập cái em nói dùng chữ nặng quá ha. Cũng như cái người ta nghĩ là người ta hay đó, người ta không chịu thức sửa.
Cái đó là chưa thức tâm, chưa thấy được cái sự sai của mình là chưa có thức tâm. Phải thức tâm mà mới chịu sửa. Còn nếu không thức tâm đâu có sửa. Không thức tâm thì cái sai vẫn tiếp tục cái sai, họ cho đó là đúng. Còn nếu mà ngày nào họ thức tâm thì họ công nhận là cái đó là sai. Người công nhận là cái chữ thiếu sót đó là thiếu sót thiệt, cái đó là thức tâm. Thành ra nó đòi hỏi có một cái sự thức tâm. Làm gì bất cứ hoàn cảnh, có khi họ có cái duyên may nào đó đưa vô gặp những người mà người ta lôi cuốn họ vô con đường tốt trở lại, là cái đó là cái duyên may mà để giúp họ thức tâm. Mà nếu mà họ không thức tâm thì đâu có ai cứu được. Ở trên trời dưới đất gì được cũng vậy á, nếu mà mình không thức tâm không ai cứu mình được hết. Nhưng chỉ cái để là cái ảnh hưởng tốt cho mình thôi, để cho mình thức tâm, mà mình không thức thôi đâu có ai đánh thức mình được. Cho mình cái cơ hội để thức tâm thôi, mà mình không thức thôi, cái đó là cái thức.
Thức giác á là trong cái trình độ thấp á, là mình nói là mình tự thức, mình hiểu được, mình biết được. Còn cái thức giác mà cao á là tự thức và giác tha.
Thấy là cái chữ giác này thường nó là cao nhiều hơn là thấp.
Không, tại vì anh Bảo đi theo cái chiều hướng thấp thì mình phải giải thấp.
Vì cái này nó cao.
Đi cao ấy là đi cao lắm là của ông Phật không ấy.
Cái giác này, mình thấy cái chữ giác là mình thấy cao chứ mình không có thấy thấp.
Thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà mình nếu mà mình giác trong cái bài này mình chuyển cao hết á, thì khi nó lại quá cao.
Vì nó quá cao thì cái vô trí tuệ là thấy cao rồi, đâu có thấp đâu.
Nhưng mà em có một cái bài này hay lắm nè, em mới sau trong cái bài tóm tắt của em mới có một cái bài thơ mà em không có đọc, em đọc cho mọi người nghe ha. Thành tâm phục vụ không độc tài, phê bình lại nhãi không xài được, tự mình thức giác chiều sâu tiến, ăn năn sám hối tự sửa mau. Thì em thấy trong đây nó có cái chữ thức giác mà ở trong cái tần số thấp. Đúng không?
Đúng. Trong này thì nói là tần số thấp tại vì đang nói chuyện nặng nề mà. Đâu có cao được.
Nó đang ở dưới đất nè. Cái bài thức giác này là cái bài cao, là cái bài của ông Phật.
Đọc
lại. Cái bài thấp thì mình giảng thật chữ thấp.
Đâu đọc lại mấy câu thơ coi.
Thành tâm phục vụ không độc tài, phê bình lại nhảy không xài được, tự mình thức giác chiều sâu tiến, ăn năn sám hối tự sửa mau. Thức giác nó cũng có cái nghĩa thấp đó.
Nó cũng có nghĩa thấp.
Nhưng mà thức giác thì mình nói cái nghĩa thấp khác, còn cái nghĩa cao nó khác. Cái bài này là cái trí tuệ là bài cao, em nói trước là cái bài này rất cao. Tại toàn là nói về hào quang, tự giác, giác tha không, đâu có đâu phải của mình, của ông trời, Phật của mình.
Nói trí tuệ là cũng thấy sáng rồi.
Dạ, thấy sáng chưng
à. Không chị, mà câu này là cũng thấy khó làm rồi. Thành tâm phục vụ mà không đúng không gì chị. Thành tâm phục vụ là bốn chữ đó. Không đọc tài đó, cái đó là đã khó rồi đó.
Thấp ạ.
Tại vì khi, nhiều khi mình trốn đằng sau thành tâm dục vụ mà mình đọc tài á. Thấy không? Thành ra những cái lời nhắc nhở của ông thầy nó rất là quý. Để nó áp dụng vô nhiều cái hoàn cảnh thực tế. Chứ không có gì xa hết. Rồi, thức giác chính mình tự cảm minh. Cảm minh sao? Những cái micro của ai kêu lớn rồi. Rồi.
Ừ.
Tự cảm minh là sao?
Hiểu đó. Cảm là hiểu đó. Hiểu cái sự sáng suốt đó. Tự mình sáng suốt được. Mình hiểu được cái sự sáng suốt đó là có cái kết quả gì. Ví dụ ha, anh cho ví dụ cụ thể đi. Ví dụ như ngày xưa mà trước khi em làm sứ đạo vô vi á, em đầu tiên em nghĩ cho cái kiến thức của mình làm sao cho nó tròn trịa để cho nó hiểu được, để mà khi nói chuyện với anh Bảo không có sợ anh Bảo ăn hiếp. Tại vì có ngày nó ăn hiếp dữ lắm, phải không? Em dạy nó, em dạy nó phải nghe hết, nghe cái gì mà biết được là nghe hết. Rồi khi đó em mới nghĩ xa hơn, anh nói là tại vì nếu mà em nghe không có một mình, nó thấy ngày xưa khi mình tu mình không hiểu gì hết đó, mình thấy người, tại vì lúc đó mình thiếu thốn về băng từ, thì khi đó mình mới nghĩ tới người Việt Nam. Đầu tiên em nghĩ là những người bạn đạo Việt Nam là tại vì em biết ngày xưa thiếu thốn băng từ lắm, không có nghe được thoải mái đâu, thì mình có được cái cơ hội thì mình phải chia sẻ, thì em lấy cái đó ra cho mọi người nghe. Thì cái đó là một cái sự tự giác của em, cảm giác được là mình phải có cái sự phục vụ giúp đỡ người ta để người ta có được. Thì em nói nếu mà sau này á, người ta mà có làm khó sống chung, người ta lấy những cái đề tài này người ta cũng học nhiều lắm. Thì những cái đó là cái mà tự mình thấy được cái kết quả là cho mọi người, cho những cái người mà có hiếu đạo. Thật sự cái này nó chỉ giúp ích cho những người hiếu đạo thôi nha, chứ không phải những người không hiếu đạo. Tại vì đối với họ, những người không hiếu đạo họ thấy cái này không có hữu ích gì hết á. Còn những người hiếu đạo là thấy cái giá trị. Mình chỉ nói những người hiếu đạo thôi, còn những người không hiếu đạo mình không có nói tới, tại vì đối với họ cái này giống như là cái đồ dục đi, không có tác dụng gì hết, không có tác dụng gì để mà nghe hết, nghe bao nhiêu đóng của thầy đủ rồi, mà không biết cái câu này của ông thầy nói 20 năm sau mới nghe tới cái câu tiếp tục, cho nên năm ra nó bị nhức thức khắc, gọi là ngắt quãng. Còn cái này là một sự hệ thống thì mình mới hiểu được cái lập luận của ông thầy ở nhiều cái khía cạnh khác nhau, thì mình mới lập luận nó mới chính xác được, nó tương đối chứ không phải là nó chính xác, nhưng mà nó tương đối, nó phục vụ cho cái thực hành của mình, để mình thấy là mình thực hành tới đó, mình hiểu tới đó là tại sao nó đi tới đó, mình mới hiểu được. Chứ không thì nhiều khi á, thầy nói á, mình tu là mình tu mắt chứ tu miệng á, là mình nhìn người khác không mà mình không nhìn tới mình không thấy. Mình không thấy mình chỉ nhìn người khác, người đó bữa nay đẹp hay xấu, mình chỉ nhìn người khác thôi chứ không có nhìn thấy mình. Trong khi đó mình phải sửa mình nhiều lắm. Hôm nay em làm thêm cái bài Tâm Ma với Tâm Phật rất là hay. Trong đó có thầy có la mấy chục chuyện ở trong đây. Đó là cái mà mình tự cảm minh là gì đó. Mình biết là cái kết quả của mình là mình phục vụ để được những người nào đạt được, những người nào mà có được giống như mình, thì mình thấy cái sự đó là rất là hạnh phúc. Thì mình thấy cái chuyện mình làm của mình là hữu ích, là cũng là một cái chuyện cảm minh đó. Mình cảm nhận được cái mình hiểu được cái sự sáng suốt đó là có kết quả.
Cảm minh là hiểu được một cách sáng suốt đó, kia là cảm minh.
Cảm là hiểu, minh là sáng suốt á.
Hiểu một cách sáng suốt.
Dạ.
Rồi. Dạ, các ông bà qua mấy câu hỏi nha.
Để đố đi cho nó đỡ vui, đỡ buồn.
Đố ha, rồi đố đi. Câu đố của tuần này là gì?
Vui. Ông thầy ông nói, ông thương mấy vị thiên liên ở xung quanh nhà mình. Ông nói vậy đó, trong cái clip em có ra rồi, hồi đó em có ra rồi. Nhắc cái tựa là biết liền là thôi, giờ em nói rồi. Ông thầy nói ông thương mấy vị thiên liên ở xung quanh nhà mình. Tại sao? Ông thương mấy vị thiên liên xung quanh nhà mình, trong nhà mình.
Trong nhà mình hả?
Ừ, trong nhà mình.
Thiên liên trong nhà mình là có ai?
Tổ thần của địa.
Tổ thần của địa. Tổ
thổ thần thổ địa hả? À, tại sao ông thương thổ thần thổ địa? Thổ thần thổ địa làm gì mà ông thương? À, thổ thần thổ địa giúp cho những người tu vô vi hả? Có phải vậy không?
Rồi đúng rồi đó, có ông Táo trong đó nữa, đúng rồi. Ai nói ông Táo gì?
Sáng.
Hay quá.
Sáng, sáng đó nhắc ông Táo.
Rồi tại sao? Tại sao ông thầy thương cái gì đó?
Mỗi chuyện trong nhà mấy ông đều biết hết. Cái gì?
Ví dụ.
Thì tới nhà đó thì mấy ông thuộc lại hết.
Báo cáo hả? Báo cáo hả?
Báo cáo. Ông thầy nói vậy nè, ông nói thương mấy vị thiên liên lắm, người ta bận rộn với lắm, ngày nào nó cũng ghi chép chép tội của mình. Mình cả lộn.
Nghe tội của mình nhiều quá, mấy người đó phải làm việc quá.
Ông nói là mấy vị đó là làm việc không ngừng nghỉ.
Vậy là ghi chép tội không ngừng nghỉ hả?
Ghi mà ghi không ngừng nghỉ.
Vậy là mình làm tội lỗi nhiều lắm mà mình không biết, mấy vị ghi lia lịa mà hết trang này tới trang.
Có ghi tốt xấu chứ bộ.
Trang tốt quá thì nó còn trống trơn, mà cái trang tội thì nó càng ngày càng dài mới chết.
Rồi bây giờ như vậy đó, ví dụ như mình sau này già mình chết đi, thì khi đó đó làm sao mình biết mình có tội hay không có tội? Bây giờ mình nói giờ mình không ghi tốt không, mà giờ mình biết mình có tội hay không có tội làm sao biết? Cái này ai có nghe được mấy cái đại địa ngục vô ký, luân hồi vô ký, thiên đàng vô ký có nói?
Em nhớ đến cái ở Hoàng Thành nói đi.
Nó lưu ở trong minh cảnh đài.
Rồi làm sao biết?
À, khi mình lên mình chiếu ở cái kiếm âm dương ấy.
Rồi sao nữa? Không có tội thì sao?
Em không nhớ cái phần
gì. Dòm vô không thấy gì hết.
Đúng rồi, vô trong suốt rồi đi qua luôn. Còn tội xin anh ở lại. Thì nó xin anh ở lại.
Nhìn vô mà sao thấy cái tưởng cái màn hình này nó hư, mà thiệt ra không phải nó hư, tốt đi ra đi. Nó kêu ông Diêm Dương là hỏi cái màn hình thì sao nó hư, sao mà dòm vô bên cạnh đài không thấy gì hết. Này không có ghi gì hết nè, cũng như là hồ sơ còn trong trắng mà cho đi.
Thấy trong suốt rồi đi qua luôn á. Rồi, tiếp tục lên đó.
Giờ mới học gì? Giờ các bạn đỡ có muốn bàn về đề tài nào không? Tự do.
Nói đi chứ.
Phải em bảo thì nói vấn đề một ức niên á, một ức niên mình tính theo khoảng bao nhiêu năm anh bảo?
Một ức niên là 100.000 năm. 100.000 năm. 7 ức niên là 700.000 năm.
Cái đề tài mà ra cho xuất chiếu xuất hồn hỏi anh Bảo với Eli có sức được không vậy, xuất chiếu được không vậy?
Xuất chiếu thì em nghĩ ai cũng có mà, xuất chiếu ai cũng có, cái đó bắt buộc. Em nghĩ cái đó chắc chắn. Nói chiếu xuất hồn á.
Anh Bảo à, kể nghe có gì đặc biệt không?
Không, tôi không có gì đặc biệt hết, tôi không có xuất đi đâu hết á. Đó đêm nào tôi cũng đi mà không biết đi đâu thôi.
Cái đó là xuất chiếu đó. Nhưng mà nói xuất hồn á anh Tươi ơi, thật sự mà nói cái đó mình không có nên nói ra trước mọi người. Là tại sao? Tại vì mình nói có người khác tin không, rồi người khác có cái gan tị không, là cái đó cũng không còn. Thầy nói là cái đó phải để tin ra cho người ta.
Thầy nói không có nên, thầy không có nên trao đổi về cái sự học đạo thì nên, nhưng mà trao đổi về ấn chứng thì không nên.
Dạ. Bây giờ em có nói anh cũng đâu có tin, cho nên em cũng không nói.
Cái đó là để cho chỉ có nói với ông thầy là nói được thôi, còn mình nói với bạn đạo là không nên.
Tại sao anh biết không?
Cái đó không phải là cái đề tài để trao đổi, phải không?
Cái đó không phải là để mình học đạo, mà mình chỉ biết những cái đó. Mình thấy người đó được cái này cái kia, nhưng mà nó không phải được liên tục. Cái xuất hồn đó của ông thầy là liên tục. Ông đi học đạo gặp ông Phật là khác, ông đi lên làm việc là khác. Còn mình có thấy gì để mình có xuất ra đi nữa, mình có chỉ biết đường đi và đường về vậy thôi. Chứ mình đâu có thể mà mình gặp Phật đi học Phật. Tại vì khi gặp Phật học Phật thì em đâu có ngồi đây nói chuyện với anh đâu.
Nhưng mà lâu lâu xuất một lần, mà nhất là hồi xưa nữa thì khỏi kể luôn.
Ừ.
Cũng như hồi xưa mà lúc mà mình còn
quá xa rồi.
lúc mà mình còn trẻ thì mình đủ thứ ấn chứng hết trơn, nhưng mà lúc mà mình lớn ha, lớn lên thì mình dướng vô có con đường học trượt rồi đó, cái tự nhiên nó mất hết à. Bây giờ mình muốn khôi phục lại nó lâu lắm chứ không phải là đơn giản. Thành ra những cái kỷ niệm đó ha, mình quên đi thì tốt hơn. Những kỷ niệm xuất hồn xuất vía quên đi. Còn bây giờ nếu mà nói mà xuất thiệt á là đêm nào cũng xuất hết á, đi ra nó đi bài bản đàng hoàng, bước lên đám mây đi sao sao, trở về thấy sao sao, ngày mai muốn trở lại đi thấy sao, cái đó mới kêu là xuất hồn. Chứ đừng có nhập lẫn, đừng có nằm lẫn mà ngộ nhận là tôi xuất hồn, tôi xuất vía gì đó, cái đó quên đi. Còn xuất vía trong bản thể thì cái chuyện đó nó cứ biến chuyển hoài, thầy nói cái cảnh nó cứ biến chuyển hoài, cái đó không quan trọng. Quan trọng là mình phải đi tới không, chứ không phải là mình đi thấy cảnh. Thành ra cái đó thầy cũng có giảng, không biết Eli có ra đề tài đó chưa?
Đề tài
mà thầy nói không có nên thấy cảnh á.
Trong sức vía cũng có nói, sức hồn cũng có nói, đâu phải cái đó là để học đâu, cái đó là để cho mình biết thôi.
Cái đó thầy nói từ đây đi, đường trên đường mình đi từ đây tới điểm này tới điểm kia, mình thấy biết bao nhiêu cảnh, mình đâu có cần nhớ hết làm gì. Cái quan trọng là mình đi trở về không mà. Thành ra đi học khai mở trong bài bản nó không có đơn giản đâu. Con người tu nó có 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, là lập lại sức khỏe. Giai đoạn thứ nhì là lập lại trật tự. Và giai đoạn thứ ba là khai mở về tâm linh. Giai đoạn thứ tư là đi học đạo. Mình phần lớn á, mình là đang ở trong cái giai đoạn lập lại trật tự mà mấy chục năm mà chưa xong nè. Mình chưa có khai mở được cái gì hết. Vũ tạng của mình cũng chưa mở mà. Thành ra cái trật tự của mình chưa lập lại. Thành ra mình đừng có nói tới cái chuyện mà về tâm linh cao siêu phải không? Nói cái đó là cũng như để tụi lục căn trần nó dễ gạt mình hơn á. Nếu mà mình tiếp tục mình bàn cái đó, tụi nó gạt mình nhiều hơn á. Tốt hơn hết là bây giờ mình bắt nó phải hành luyện á. Thì nào đạt tới đâu hay tới đó. Nhưng mà phải làm cho đúng, làm cho đàng hoàng. Chứ đừng có nói không làm mà nói làm. Là không được, là nó gạt mình á.
Anh mình... bảo cho em confirm học đạo, anh bảo nói là học đạo ở trên trời với học đạo ở thế gian.
Cái đó là xuất hồn. Xuất hồn lên để học đạo đó là mấy người mà đi được, mà đi bài bản đàng hoàng. Đi từ khai mở, từ Hà Sa tới Mô Ni Châu, rồi tới Thánh Thai, rồi mới ra, rồi có đám mây lên để bước đi đủ thứ hết. Đó là đi theo bài bản. Cái đó nó liên tục. Tại vì mình nếu mà mình muốn nuôi dưỡng Thánh Thai á, là mình phải nuôi dưỡng liên tục. Còn mình lâu lâu mình thấy nhá cái sáng á, đâu có bao giờ mà kết được thánh thai. Kết thánh thai là bầu thai thế gian còn phải 9 tháng 10 ngày. Nói chi tới cái thánh thai. Cái thánh thai nó phải kết liên tục, mình phải nuôi dưỡng cái luồng thanh điển á, mỗi đêm mỗi thấy sáng hoài. Bởi vậy hồi xưa thầy nói tu mà sợ nhất là mất ánh sáng. Là mất ánh sáng là mình thụt lùi, là cái con đường của mình nó đang đi lên. Đi tên thanh nhẹ nó bị gián đoạn rồi. Thành ra lâu lâu mình thấy nhá cái thì thấy cho vui vậy thôi chứ. Mình cũng không có lấy gì làm vui. Tại vì mình chưa có được liên tục. Ngày nào mà đêm nào vô mình ngồi là nó sáng đó. Mà mình giữ được ánh sáng đó. Lúc đó mình mới thấy cảm thấy là vui được chút. Còn lâu lâu nó cho mình nhá cái để cho mình thấy chơi cho vui vậy thôi. Chứ mình thấy kể ra cái đó ra làm gì. Không có lợi gì hết trơn.
Mà kể ra bị mất nữa.
Mà không có lợi gì hết.
Mà
nó nguy hiểm một cái nữa là nhiều người nó thầy nói á, thầy nói vui lắm, thầy nó nói dốc, mà nó lỡ nói dốc cái nó nói dốc hoài.
Gặp tiếng gặp hoài.
Nó lỡ nói dốc rồi nó nói nghĩ là trên cái trớn nó nói á, nhiều khi cái người ta hỏi tới hơi tới cái nó nói thiệt liền cái nó nói dốc luôn. Tại vì nói lỡ rồi.
Mà nó nói anh bảo cho anh hỏi này.
Dạ. Hỏi đi.
Hello.
Ai á?
Nghe. Lo anh bảo cho em hỏi này.
Rồi.
Thầy nói 7 ức niên với tạm cơ thể 7 ức niên. Mà hay nhắc để ra 7 ức niên mới tạo nên một cơ thể con người. Niên là 7.000 năm. Năm anh. Vậy là thầy nói đó từ quá trình mà từ đất mình tiến hóa từ đất cây cỏ là thành thú rồi mới lên con người
ha, anh bảo. Thì thầy nói vậy thôi, chứ thầy không có nói là mình đi từ, nếu mà mình nói tổng quát á thì mình nói mình đi từ từ dưới mà thấp nhất lên á, là đi từ kim thạch tới thảo mộc rồi tới thú vật rồi tới con người. Nhưng mà cái quá trình á mình đi á, nhiều khi mình lên mình xuống mình vòng lại chứ đâu mình đâu có đi thẳng đâu. cái vấn đề là mình đi, mình đâu có đi thẳng đâu, nói bảy ước niên là cho biết nhiều vậy thôi chứ nó đâu có chắc gì là bảy ước niên, nhiều khi còn nhiều em hơn.
Em thấy cũng như mình là người chết rồi cái chừng vài chục năm sau đầu thai hay vài trăm năm đầu thai lại
đâu có ba chục
ba chục bảy ước niên mới
ba chục năm.
Hả?
Ba chục năm là tối đa là phải đầu thai rồi, thường thường á.
Ba
chục năm là phải đầu thai rồi.
Nữa rồi, thành người nữa rồi. Bảy ước niên mới thành người, mới được thành người.
Mà thành người ra
đó. Chắc đó là thầy nói từ
là lần đầu tiên
từ đất đá cây cỏ rồi.
Lần đầu tiên mà có được cái xác người là 700.000 năm mà không biết, nhiều khi mình nghĩ là có thể nó lâu hơn nữa chứ không phải là 700.000 năm đâu. Thực ra 700.000 năm đâu có nhiêu. Nhiều khi mình thấy còn thầy chắc nói trung bình là vậy, đi nếu một cái cuộc hành trình đi từ dưới mà lên tới đạt được cái bản thể con người là phải 700.000 năm, nhưng mà nó có nhiều trường hợp, có khi nó nhiều hơn, có khi nó ngắn hơn nữa, mình đâu có biết.
Thầy nói đó là nói về cái xác, tại vì thầy nói mình qua mọi trạng thái là cái xác, còn có những phần hồn mà từ trên xuống nữa cũng có, thầy có nói nha. Ví dụ những phần hồn như thầy nói như là chư tiên xuống, thì thầy nói là Phật thì không có qua luân hồi, còn tiên thì có qua luân hồi. Nhưng mà trong cái địa ngục dư ký, luân hồi dư ký thì thầy có nói là trong đó có nói là tiên với Phật không có qua luân hồi. Cho nên là cái trạng thái của tiên Phật xuống nó cũng khác nữa.
Thì nhiều khi xuống đây nhưng mà không có
ăn chắc. Đó là cái phần hồn á. Đó là phần hồn á. Còn cái trạng thái mà thầy nói mình qua mọi trạng thái là cái xác thôi.
Thì đúng rồi. Thật ra thì từ kim thạch mà lên tới thảo mộc rồi lên tới súc vật là cái đó là qua cái xác không á chứ. Nhưng mà...
Có nhiều khi á. Có nhiều khi anh bảo có nhiều khi có người nào đó thầy nói ví dụ là Phật xuống thế gian là có nhiều khi họ cái khác nào đó họ mượn vô cũng có, nó giúp như thầy mình vậy đó, ổng cũng đâu có qua mấy cái trường hợp đó, mặc dù này cái tiền thân của ổng là qua bảy ước niên, mặc dù mình nói một cách trung bình thôi, nhưng mà khi mà ổng xuống cái kiếp này thì ổng là mượn xác thì ổng không xác.
Mượn xác đâu
ai đó thì mình không có tính cái đó, mình chỉ tính cái phần hồn ổng thôi.
Mượn xác đâu kể. Đang nói cái xác, đang nói cái xác bảy tất nhiên mới cấu tạo được cái xác con người.
Ví dụ như bây giờ chị tu giỏi là sau này chị có thể là không đầu thai lại, mà nhiều khi chị lên được trung thiên, chị làm việc ở trên đó là cái xác mình không còn xài nữa rồi.
Mẹ, anh nghĩ là cái đó là cái xác đầu tiên á, tại vì mình nhiều kiếp làm người lắm rồi, thành ra lần đầu tiên mà mình có cái xác từ dưới lên cái xác là bảy ức niên. Nhưng mà khi có cái xác rồi thì nó luân hồi lên xuống thì nó đâu có kể nữa.
Dạ. Yeah. Mà khi nào thầy nói á, mình làm sao mình nhận biết được người đó là ở cái trình độ nào? Thầy có nói trong băng á.
Cái trình độ tu học hay là trình độ tiến hóa?
Trình độ tiến hóa luôn á.
Trình độ tiến hóa hả? Một cái người.
Nghe cái gì? Nghe cái gì?
Nghe những gì họ nói hả?
Nghe lời nói, âm thanh cũng tính được trình độ của họ, cũng biết được trình độ của họ.
Nhưng mà cái máy đo đó nó phải thanh nhẹ lắm, nó mới đo được á.
Cũng được á, mà
lời
này
cái đó khó đó chị, khó mà biết được trình độ. Nhiều khi đó. Cái người ta nói hay, cái người ta nói dở, người ta không nói, người ta tu. Khó
không, cái độ thanh nhẹ, chị nói cái độ thanh nhẹ đó nha, cảm thanh nhẹ nó có chứ.
Độ thanh nhẹ,
tâm nhẹ nó có. Bây giờ chị nói cụ thể nè, Tú có cái đó. Có cái đó, không có cái đó. Chị nghe cái tần số chị biết chứ, cái đó biết chứ, cái đó trong cái giác quan của mình biết được, nghe được cái tần số, nghe được cái người đó, cái sự thanh nhẹ họ có chứ.
Chị sẵn dịp cho em hỏi luôn, bây giờ em hơi cả tuần nay em hơi thắc mắc á, tại vì mình ngồi thiền á là thầy nói giờ tí từ 11 giờ đêm tới 1 giờ sáng, xong rồi giờ chánh tí từ 12 giờ. Thì bây giờ em định hỏi là thường thường em ngồi khoảng được tiếng rưỡi là nhiều lắm. Bây giờ em nên bắt đầu từ 11 giờ hay nên bây giờ bắt đầu từ 12 giờ đêm?
11 giờ chứ. Là vô
11 giờ đúng không? Dạ yeah, đúng rồi.
1 giờ đại cái giờ, một cái giờ tí là nó tới 2 tiếng là thì thầy nói cái thầy nói ngay cái giữa của cái giờ tí là 12 giờ vậy thôi. Chứ một cái giờ một con vậy là 2 tiếng á.
Dạ dạ dạ. Nên đã bắt đầu 11 giờ cũng được không anh? I mean là tối cũng
tối. À, bắt đầu vô giờ tí rồi. 11 giờ thì rồi. Đúng rồi.
Dạ, đúng rồi, chứ mà kêu thay đổi mà đổi lại 12 giờ.
Không có đổi, chị đâu cần đổi. 11 giờ là đúng rồi.
Dạ dạ dạ. Thì cái đó nó thuận cho em hơn.
Dạ. Đúng rồi, cái đó giờ nó là vô giờ tí rồi.
Dạ rồi, rồi vậy thôi. Em cảm ơn. Dạ chị Ly, sau tiếp em xin lỗi chị Tự. Em cứ bị thắc mắc, em chưa có rành lắm, là hãy ngồi giờ chánh tí thì tốt, hay là mình ngồi 11 giờ đêm là thấy là đã vô giờ tí rồi thì
vô giờ tí là cứ ngồi thôi.
Dạ rồi.
Có cái giờ ly tâm á, nhớ giờ ly tâm không? Như Tú có nghe chưa?
Giờ ly tâm. Tại chị nói giờ ly tâm là 12 giờ đêm hả? Là lúc đó thôi.
Dạ, nghe đi ha. Giờ
còn
nghe lại đi, nghe lại đi.
Nào khác không? Giờ ly tâm ngoài
tùy giờ đêm. Nghe nè nha.
Dạ rồi là ly tâm.
Giờ ngủ là giờ ly tâm. Đạo mới có cái đạo. Giờ ngủ mới là giờ ly tâm. Cho nên các bạn thích thức khuya hay là chơi giờ giờ ly tâm, giờ trưa giờ ly tâm, giờ ngọ giờ tí cũng là giờ ly tâm. Mấy bạn đi làm việc tới chiều nó vãi hoài cũng là giờ ly tâm. Nhưng mà còn chưa có cái chuyện này. Ngủ không biết tại sao ngủ. Sao bây giờ cũng nói thế nào? Các bạn ăn no, làm pháp luân, thiền, thấy nó khỏe, nó đừng ngủ, lâng lâng. Từ cái vật chất biến thành khí, biến thành sắc, sắc quẩn hơn, nó đi lên. Lâng lâng vô đạo. Thấy không? Rồi sau thiền rồi mình làm chứng minh, nó lọc sạch. Nó lọc sạch, nó đi ra ngoài, không còn cái ngủ nữa. Nhưng mà vậy là mình còn ăn đồ là nó ngủ lại.
Thì con không ngủ mà con vẫn thấy khỏe.
Thấy khỏe, biết nó thanh lập ra đâu phải ngủ, bạn ngủ là làm cái gì? Thở ra, thở vô đi, chứ có gì đâu. Hít thở, hít thở cho nó đã, nó đi hết thanh lập được cái thực phẩm đó này, cái lọ. Mà cái giờ ly tâm đó là cái giờ thật sự ngủ, ngủ rất khỏe, nhưng mà rất khỏe. Cho nên cái giờ kia mà các bạn thích đánh bài, chơi, nhậu, nhạc, đồ, nó mệt chứ. Thế cái giờ ly tâm nó lừa được. Đó. Cho nên chúng ta mượn giờ tí thiền ổn định và ly tâm mượn cơ đó mà xuất khẩu trở lại sự quân bình sẵn có của thanh giới. À, cho nên bạn làm thiền mình rồi thì nó thanh rồi. Thế mà có mệt sáng đi làm tự nhiên cũng như đã ngủ rồi. Khi ngủ cũng hít vô thở ra khò khè có người nhắn khò khè hơn vô hơn ra chứ có gì đâu. Anh thấy rõ không? Mà làm thiền mình rồi không cần ngủ. Cho nên những bạn mà đi làm việc nửa đêm về công tác bắt buộc cứ ngồi làm chứng minh một hồi là cứ làm việc, tiếp tục làm việc, ngồi hít thở vẫn tiếp tục làm việc, không mệt. Rồi cứ vẫn ăn vẫn làm không mệt. Thử chơi có thể thử chơi, có nhiều người ta thử, người ta chơi, người ta làm việc mấy ngày mấy đêm, nhưng mà rồi người ta vô ta cứ hít thở 21 lần rồi ra làm việc nữa, hít thở 21 lần tiếp tục ra làm việc nữa. Nó cũng giải quyết được. Cho nên cái phương tu là phải đi nặng vào trong cái hồn. Cái hồn chúng ta có giờ trụ, có giờ ly. Cho nên chúng ta vô vi đã mượn cái trớn đó cho những người tu thanh tịnh mà tham thiền 3 giờ đồng hồ kể như 15 phút được 1 tiếng như là. Cho nên cái mà thích đó là do mình làm pháp công việc, làm chuyên nghiệp. Nó phải thực trăm sạch, trăm lần nó khỏe phấn, không có ngày mai đi làm việc không có mệt. Như tôi chẳng hạn một đêm tóm tắt không có ngủ bao nhiêu cả. Chỗ này nhắc, chỗ kia nhắc, chỗ nọ thấy nằm để trên mà lăn lóc tiếng có khi 45 phút là thức rồi. Khi giấc ngủ tôi không được liên tục mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà sức khỏe tôi vẫn đầy đủ. Mà mỗi năm người ta cũng nói được, năm ngoái thấy ông cũng vậy, năm nay gặp lại ông thì cũng đi như vậy. Cũng chưa thấy già là vậy. Tại sao? Do mình được thanh lọc mỗi đêm. Mình biết tự thanh lọc, tự dọn dẹp gọt rửa trong nội tâm nội thức. Và trao đổi cái thanh khí hợp thờ của trời đất. Cũng như tôi tới địa phương này, tôi phải làm với mình cho nó đầy đủ, cho nó hòa cảm với cái thanh khí này. Thì con người tôi mới dễ chịu. Và tôi qua bên kia tôi phải làm một lần. Để cho nó hợp thở, con người nó khỏe mạnh. Chúng ta sống nhờ cái khí, mà cái khí ta chúng ta được điều hòa thì tự nhiên nó nhẹ nhàng, không có gì đâu. Cho nên cái đó không phải là mất ngủ, nhưng mà khỏe mạnh. Chỉ làm như vậy, không cần ngủ.
Vậy ha, giờ ly tâm á, giờ trụ với giờ ly, giờ đó là giờ ly.
Ly
là có một cái em cũng đang định hỏi thầy, lại nói là thiền xong làm chứng minh. mà cái đó hình như
cái đó không nhưng mình
thì thầy có nói thiệt
có chị cho nghe lại
có nói con nói
nhưng mà thiệt ra là cho mấy người mới thôi chứ mấy người cũ không có được thiền ra ngoài Chí Minh. Mấy người nào mới soi hồn xong á, chỉ làm soi hồn với chiếu minh không á, thì người ta soi hồn xong người ta lên chiếu minh được. Còn mấy người mà tu lâu rồi á, tại sao không có làm chiếu minh? Không nên. Là tại vì mình khi mà mình thiền định á, là nó lắng dịu xuống hết rồi. Mà mình vô mình làm chiếu minh á, thì cái phần hạ thừa của mình nó bị giấy động trở lại. Thành ra không nên.
Thường thường pháp luân chiếu minh là buổi sáng á Tú, sau khi mình
dạ
thiền.
đúng rồi trước khi em bước xuống giường làm chiếu minh bạn nói thì nó hết hồn nó ủa
thầy có nói cái này thầy có nói chị nghe chị biết cho nên anh Bảo cãi chị đó, chị có đưa ra nhưng mà anh Bảo nói chị
em đúng. Nghĩ chắc cái này thầy nói thầy quá là tự vì thầy không có ngủ đêm ai cũng réo đó
thầy nói chắc thầy không có làm chiếu minh nữa đâu
thầy có làm á thầy làm
không
em thầy
làm chiếu minh mình đó
có hả
đi tới chỗ nào thầy cũng chứng minh đó thầy nói là
thầy nói là dạ đúng rồi thầy nói là tại vì quà cảm thầy chỉ
dạ.
Có nhưng mà thầy nghĩ tại vì thầy không có ngủ đêm thầy nói những người mà đi làm việc về mệt á mà thiền xong á mà chiếu rồi bởi em nói phải kịp hồi để phải nghe cái clip chị cứ bỏ lên đi rồi em nghe lại sao thầy nói là cho những người đi làm giống như là cái giấc ngủ không có quan trọng mà muốn cho khỏe khoắn để mai đi làm tốt á là thiền xong thì làm chứng minh
đúng rồi đó cái đó có chị có chị cự với anh Bảo cái này
chắc phải nghe xem clip để gọi là confirm chứ cái này là thầy nói thành chứ mình là cho những người mà nhiều khi đúng là chị ngủ mình mệt hơn mà nếu mà buổi tối mà giống như là khi mình đi làm về mà mình chứ mình khỏe cái đó có
cái nhưng mà cái chứ mình mới nghe chị á hồi xưa đó chị ngủ chị thiền xong là cái chị chứ mình cho nên tối đó chị cứ chim bao chị bay quá trời quá đất chị bay thôi ngày nào cũng như vậy đó chị nói ủa sao chị tới hôm ngày nào cũng thấy bay thì mới gì cái chị ngừng thử một tuần cho thấy không thấy bay nữa thì mới hiểu là tại vì mình làm chứ mình lúc mình thiền không nó động mình bay
nó động
nó bay quá cho nên cái kinh nghiệm của chị là sáng sớm
vậy là đợi sao anh chứ mình khi thiền xong không chị buổi tối
rồi em thấy thì em cứ chứ mình đi
động chứ mình á nó chứ nó giấy động lại rồi
nên hôm nay mình dễ chứ đâu
giấy động rồi mình để cho nó lắng luôn mình ngủ lên nằm niệm Phật ngủ thầy nói lên tập nằm niệm Phật ngủ
dạ niệm Phật ngủ rồi
niệm Phật ngủ cái lúc nào là lên giường á nó chưa ngủ cái nằm niệm Phật thì nào nó ngủ thôi
tại sao mình niệm ngủ mình nằm mà niệm Phật có ai nghe không cái này em cũng đưa lên rồi luôn
tại sao không được niệm Phật
phải niệm Phật không được á thì tại vì cái đường điện nó chạy tròn thì phải có nói nhưng mà có một cái thầy nói là niệm Phật mình ngủ thì tại sao mình niệm Phật mình ngủ
giấc ngủ ngon
rồi tại sao ngủ ngon
tại tâm mình lắng động hay chị phải tâm mình lắng động không
có ai nghe không hỏi hết cô có nghe em cô An được chắc có nghe chị Hồng có nghe không Tư có nghe không
không
thầy nói là lâm thần hộ mạng mình đó khi mình ngủ á thật sự mà nó trong giấc ngủ của mình nó lâm thần giúp mình rất là nhiều tại mình không thấy thôi bên ngoài của mình nó rất là nhiều cái chuyện lộn xộn mà mình không thấy nhưng mà họ là những người giúp mình có những giấc ngủ sâu cho nên khi nhắm mắt lại là chỉ có niệm Phật thôi niệm Phật cái kia nó ngủ thôi
lâm thần hộ mạng ở đâu
giờ đó luôn á em nói ra là em biết hả em nói ra là em biết chứ
lâm thần hộ mạng ở đâu
anh đâu Tú có nghe không
em nghĩ lông là con rồng phải không
không rồng
lâm thần hộ mạng
của anh nha tại vì em cứ gửi chút cho quen
lâm thần hộ mạng ở đâu
cô An nghe không nhớ không chị Hồng nhớ không
như cái bụng em nghĩ cái bụng
phải nghe mới được đoán là chặt hết
đoán được rồi thôi chị nói đi chị ơi
ở chỗ hai vai gánh vác đúng rồi hai bên vai trái phải rồi, Nguyệt này cũng nhớ bài dữ lắm á nha
Nguyệt này cũng nhớ bài dữ lắm ha
nhớ
nè bây giờ nhắc tới Nguyệt là sẵn đây hỏi luôn giữa anh Bảo với chị Ly nha nói về cái ông hổ thần hổ địa gì đó
Em nói cái vụ ông tà, ai hỏi em tức, em hỏi chị Eli mà.
Ông gì?
Chị Eli nói là vai trò của mấy ông này là một là như nhau. Còn anh Bảo thì nói ông tà thì ở đâu Campuchia về chứ không phải ở đây.
Lúc đó, ông tà ở bên Campuchia nên mới kêu ông tà chứ Việt Nam đâu có kêu ông tà.
Không phải, cái này chị nói cho nghe, tại vì người dân ở dưới miền Tây á, có cái vùng Sóc Trăng đó là người ta gọi ông tà, chứ người ta không có gọi thổ thần có địa, có gọi thổ thần có địa lắm. Cho nên các tà là người miền người Tây mà người biên, cho nên họ quen rồi.
À, thì đúng rồi, thì cũng Campuchia qua thôi.
Là tại hai bữa đó anh bảo cho em có 3 điểm à.
Tại vì nói đi Việt Nam mà tưởng chị dân Campuchia thì còn cho điểm cao với dân Việt Nam mà nó không tả.
Ấm ức.
Cho có 3 điểm mà hả? Sao kẹo quá vậy?
Cái này em hỏi là có vai trò có giống không? Để em trả lời.
Có thì nó giống, nhưng mà ở bên Campuchia người ta kêu là ông tà, thì có mất đồ thì cũng kêu ông tà thôi chứ kêu ai vậy. Vậy mà cho
vô vô vi lãnh đạo cho vô
học vậy vậy mà cho có 3 điểm mà tội nghiệp quá à.
Dạ
ấm ức quá à. Bây giờ cho thêm, bây giờ cho thêm 7 điểm nha.
Bây giờ em đố mọi người nè, bố hôm em có đố rồi, anh Tươi chị Hồng được biết tại sao dưới thế gian này có đụng xe, có nổ nguyên tử hạt nhân. Cái này em có đố chị Hồng được biết hết rồi, cô An cũng biết rồi, cho mấy người khác nè, có người khác không biết.
Tại sao nó khối địa tiên?
Không phải địa tiên là chặt rồi đó. Tại sao có dưới thế gian mình có đụng xe, mình có nguyên tử hạt nhân nó nổ? Chị Hồng biết, cái này chị Hồng biết rồi. Chị Hồng biết, cái này chị Hồng có nói. Thành nhớ không?
Không.
Yeah. Đúng biết không?
Nghe lạ lắm.
Có rồi, có nói rồi. Ở trong cái thiên đàng vô ký có nói.
Thành lẽ trên, trên không? Kia cãi lộn chị. Ở trên.
Mà cãi lộn ở bên kia đụng lộn thì có.
Đụng lộn luôn
à. Trên kia xoáy một cái vậy. Trên kia là có ngũ kim. Ngũ kim nó xoáy một cái là dưới đây đụng bắn bắn tùm lum hết. Rồi, trong cái ngũ kim nó có cái gì? À. Ngũ kim là cái gì?
Ngũ kim là có sắt thép độc gì nữa đó.
Có ai nhớ không ngũ kim là cái gì?
Năm loại á.
Năm loại gì?
Sắt thép gan đồng gì đó.
Ba cái đúng rồi đó, ba cái đúng rồi đó. Ba điểm mà được, ba điểm mà.
Có vàng không chị? Có vàng không?
Đúng rồi, được hai điểm rồi. Rồi đọc lại nguyên câu đi, cùng nguyên câu đi, nguyên câu đi.
Sắt thép vàng bạc, sắt thép đồng vàng bạc.
À đúng rồi.
Đặc trần. Anh Bảo nói đúng, là Tú nói đúng, hai người gom lại mới đúng. Nói lại đi.
Thì nói đó chị, sắt thép đồng vàng với bạc
đồng,
sắt thép đồng vàng,
gan thép vàng bạc.
Em nhớ gan là hợp chất mà chị, đâu phải là cái có lộn không ta?
Chị thấy lúc đó nói vậy là gan sắt thép vàng bạc.
Phải không anh Bảo? Thì theo
gan sắt thép vàng
bạc quá không thì là
gan là hợp chất. Đồng với là một cái gì tiếng Việt em có rành.
Cho nó là hợp chất, đúng rồi.
Em nhớ là hợp chất nên sao nó cầm, sao nó kết hợp lại ta.
Cái đó là tại vì trên tính vậy sao không biết được.
Biết vậy thôi.
Ok ok.
Ngũ kim là năm cái loại kim khí.
Dạ kim khí, nhưng mà ý em nói nó phải gọi là original, giống như nó phải một mình nó. Cái gan nó là một cái hợp, giống như nó hai cái kim loại nó trộn lại chung á,
sắt trộn
gì á. Trên này chính tỷ
rồi. Dạ, đây em không có nhớ lắm. Không biết gan là cái gì của tiếng Việt mà em biết là hợp chất.
Gan hồi xưa chị nhớ. Gan chị nhớ là cái.
Dạ Google đi anh Thanh. Google đó, thấy anh biết là hợp chất, anh biết là của chất gì. Dạ, không biết gan là gì của tiếng Việt.
Anh nghe chị Hồng nói gì?
là ngũ kim đó là nó sấy một cái trên sấy một cái là dưới gặp tai nạn hả?
Dạ dưới này là đồ vu xe nữa. Chị nói gì?
Đấy là hình thành khói trượt, dưới này có trượt mới gặp tai nạn chứ.
Thì ở trên phải có chuyện ở trên đó nó mới sấy chứ. Với thế gian mà thế gian là cái lòng tham của thầy nói đó.
Gan là hợp chất đấy, Tú nói đúng, gan là hợp chất là nó gồm có 95% là sắt này và các nguyên tố hợp kim chính là carbon và silic.
Dạ. Thấy rồi. Yeah.
Ok, hơn bài cha nói phải nghe thôi. Cũng chưa hiểu lắm.
Tại vì cái này của thiên đàng chữ ký cho nên chị không biết là nó dịch có đúng không thôi. Chị trong đó nói vậy. Ừ. Cũng có hợp kim với sắt với lại
carbon với silic.
Carbon
yeah,
đó.
Carbon silic. Còn mấy cái kia là nó tự một mình nó có một cái nguyên tố riêng thì em hiểu, còn cái gan thì em hơi thắc mắc chút thôi.
Rồi. Tiếp tục thêm vào.
Ôi, ai tắt mic của anh Bảo rồi?
Anh Bảo mute rồi.
Anh Bảo bật mic lại.
Bảo tự tắt mic.
Các ai tắt của anh?
Rồi, mở rồi đó. Ở trong kinh A Di Đà có nói tới ngũ kim á.
Ừ đúng rồi, em nhớ rồi, trong kinh A Di Đà có nói ngũ kim đó, là đó, là gan đó, là gan sắt thép vàng bạc đó.
À, cũng nói giống vậy hả?
Đúng rồi. Để anh em coi có đúng không nè. Em nhớ là vậy đó, trong kinh A Di Đà có nói.
Nó giống vậy là có gì khác không?
Để em coi.
Ủa chị, thép cũng là hợp chất vậy là không có đồng hả chị? Em tưởng có đồng mà đã anh bảo nói đồng.
Không, chị nói là gan sắt thép bằng bạc. Để kinh A Di Đà nó nói nè. Em nghĩ là
thép là cái hợp chất luôn á, là cái gì trong thép em không biết nè. Gan.
Để em coi kìa.
Thép. Gan bạc. Không có đồng.
Trong
thép hai hợp chất vậy
ha. Cũng có nói á, thép cái bồn với kim loại đá đó, hai cái đó một hai. Trong kia là trong thép hồn, thép xuất hồn có, thép xuất hồn có nói như vậy. Em chỉ biết là ông Tư có nói mà không biết trong cái gì thôi, để em coi lại.
Thép là tin á.
Thép.
Thép phải là tin tiếng Anh không ta, em biết.
À, thép á là chị nghĩ là TN đó, TN đó, đúng rồi đó.
Đúng rồi.
SN, SN.
Cũng là một dạng hợp kim đó em, cũng là của sắt với carbon luôn.
Hợp chất đúng không? Thép cũng hợp chất không?
Cho nên không phải là do hợp chất, là không phải là ngũ kim đâu nha, ngũ kim là ngũ kim.
Quay, nhưng mà chị nói là nè, gan nè, sắt mà thép, mà thép cũng là một cái hợp chất luôn.
Đúng rồi,
không kết hợp hai cái thứ gì đâu luôn.
Dạ. Yeah. Giáo sư dạy quá nè.
Dạ dạ. Anh đi tiếng Việt thì em có rành, nhưng mà em biết thép là một cái hợp chất. Anh không biết là giữa kết hợp giữa cái gì với cái gì thôi. Trong này là chỉ có sắt với lại vàng thì bạc trong, nó tự mình nó.
Trong thép là hợp kim á, cho nên năm ra cũng là
hợp kim đó dạ. Yeah.
Làm trong ngũ kim á.
Hình như nó không có đồng ha, ngẫu em nhớ đồng là không. Nhiều ở trên cái có nhiều trong cái lòng đất mà lại không có đồng ha, ngộ ha.
Nhưng mà thầy nói trên thế gian này có gì là trên trời nó có trước rồi mình mới có.
Dạ, nhiều khi trên trời kêu là phải gộp hai cái này vô để làm ra một cái hộp kim nào không chừng. Chắc vậy.
Ngủ kim.
Không biết em nghĩ vậy.
Rồi, bảo nói tiếp đi. Còn cái gì đó bảo.
Cái gì hết rồi.
Có mấy câu hỏi. Làm câu đại đi.
Dạ đúng rồi.
Làm câu đại hả?
Dạ. Thôi đố này đi em Bảo ơi. Thôi đừng học giờ đố này đi. Cái này mấy chị anh chị kia nghe hết rồi. Anh Trường, anh Tư đồ nghe hết rồi. Gia đình anh Tư nghe hết rồi. Đố mọi người nè. Con thú với lại con thú với cây cỏ có tu được không?
Thú với cây cỏ.
Cọng cỏ, hay nói cọng cỏ cũng là bạn đạo mà.
Đúng rồi đó. Ghê chưa?
Hay nói cọng cỏ cũng là bạn đạo của mình mà.
con thú với cây cỏ có tu được không?
Dạ được, đúng rồi, giống như con chuột lúc mà trong cái gì đó chị Luân hồi nói là nó có cũng có là có cái gì trên đầu nó. Mà cho em hỏi về cái thảo trước nha. Bởi vì có nhiều cái cây á mình ăn lần cái mình chặt nó biến quá, mà cũng có cây nó sống mấy trăm năm nó vẫn còn tồn tại. Vậy là những cái cây đó là chắc là nghiệp nặng lắm ha. Còn những có những cái cây
đó, vậy là hai cái này nhặt nhau rồi. Cái này túi hai cái nhặt nhau rồi, hai cái nhặt với nhau rồi. Cây á là đốt mới về trời. Còn em nói thảo mộc đó là mình ăn vô cơ thể mình rồi nó biến hóa đó.
Ủa chứ cây không được gọi thảo mộc hả chị?
Thảo mộc là mới
đó là
rau cỏ đó.
Rau cỏ là mới gọi là thảo mộc.
Rau cỏ mà thảo
mộc. Cây là một cái giới khác nữa hả?
Cây là khác, bởi vì chị mới hỏi cây có tu được không đó.
Cây mộc. Ê, mộc là gỗ là cây rồi hả?
Dạ đúng rồi chị.
Còn thảo mộc là mấy cái nhỏ 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 như rau.
Thảo ơi, thảo mộc là cây cỏ. Còn mộc là
thảo mộc đồ ăn hay là em nói thảo mộc là thảo mộc gì? Thảo mộc như là bio như bây giờ nó gọi là cũng cơ đó, là ăn vô đó. Rồi vô cơ thể mình rồi. Rồi ăn cơ thể là mình là biến thành thủy biến thành khí biến thành sắt đó. Còn hư hơn thảo. Còn cái thảo mộc mà em nói cỏ đó là cỏ ngoài đường mình ăn không được á thì mình đốt cháy nó mới về trời. Nó đã không qua lửa nó mới về trời.
Thảo mộc cũng là rau cỏ là thảo mộc nó gọi là ớt.
Mình ăn con người đó.
Thảo mộc. Thảo mộc là rau cỏ thì đúng á.
Đúng rồi chị, thảo mộc là rau
cỏ. Đừng có cỏ nha, cỏ tính khác, cỏ mình đâu ăn. Cỏ mình đốt.
Nhưng mà nó gọi là rau cỏ together giống nhau á.
Rau cỏ là mấy cái cũng như người ta lấy thảo thuốc, người ta làm thuốc rồi đó, mấy cái đó là thảo mộc á.
Là vô người mình rồi, cái đó chỉ là hoặc một là nó đi một cách là mình đốt cháy, hai là phải vô người mình rồi biến thành sắt, thành sắt hoàng hư.
Thì bây giờ nó bị thủ cảm bá đau đó, thành ra nó trước khi mình ăn nó mình phải sắt nó thành trăm miếng rồi mình bỏ vô miệng mình nhai tiếp nữa, thành ra nó bị thủ cảm bá đau á.
Rồi cái cây thu sao nãy chị có hỏi đó.
Đúng rồi chị, nhưng mà cái cây nó cũng có phục vụ mình chỉ nghĩ em, ví dụ như cây trái cây đi, cây xoài
không ở, còn cái cây á, cái cây gỗ mấy ngàn năm á
thì cái cây xoài cũng vậy, cái cây xoài nó mấy trăm năm thì nó mấy một là nó chết, hai là nó bị đốt.
Đúng rồi, nó chết nó đốt rồi nó được
vậy đó, thì em nói là nó cũng có thể là nó phục vụ cho,
nhưng mà cái đó không gọi là thảo mộc nha, cái đó không gọi là thảo mộc.
Không, cái đó là cây cối rồi, cái đó là cây cối rồi.
Cây cối hả? Cây một cái chà nói ra sao em lộn xộn tùm lum hết hả?
Ra ngoài bên hông ngồi cũng khó chứ. Cây á làm sao tu? Bất mà nhầm thêm mình
cây làm sao tu? Em nghĩ cây em chỉ có nhớ thầy nói là cây là nó rất là gọi là cái gì ta, gọi là giống như nhịn nhục dữ lắm á. Em chỉ coi trong cái nguyên lý tịnh độ thầy nói thôi á.
Nhịn nhục.
Nhịn nhục dữ lắm á, giống như là giống như là nó không có đi đâu được, là tội nghiệp là tội, là đầu tiên là nó tội dữ lắm.
Nó bị nhốt một chỗ, trồng nó không có đi được, trồng nó một chỗ là nó muốn tiến hóa thì nó phải làm sao?
Làm sao? Nó tu trước nó mới tiến hóa chứ, tiến hóa là ông trời lo rồi. Còn nó tu làm sao?
Thầy nói là nó nói là nó đẻ đến hàng nghìn trái, hàng nghìn con ấy. Mình đẻ có một con thôi nhưng mà nó đẻ đến hàng nghìn con mà người ta vẫn chê ít.
Nhưng mà nó tù sao? Nó tù sao?
Cái chữ thảo mộc đó, nó gồm có cây cỏ và cây cối nói chung.
Thì nói luôn rồi. Đúng rồi, em đồng ý
nó có cây ở trong luôn, nó có từ rau tới cây, mấy cái gì mà từ rau tới cây á là nó là thuộc loại thảo mộc. Nên bởi vậy mình nói là kim thạch lên tới thảo mộc mới lên cầm thú rồi mới lên tới con người là vậy đó. Thành ra cái chữ mà thảo mộc nó bao gồm rộng lắm.
Dạ, nhưng mà rồi. Cái cây to đó không gọi là thảo mộc, coi kỹ đi.
Chúng luôn chị ơi,
không đại mà
có không? Cái bài là chị là nó là một cái
nó,
một
cũng,
cái,
nó cũng là cây
là đại la mộc.
Nó cũng là cây, nó cũng thuộc gia đình thảo mộc.
Mộc
dạ, nó tầng thấp, tầng thấp.
Tại nó có chữ mộc ở trong á.
Dạ. Nhưng mà em thấy cái cây to đó lớn là đại mộc.
Nó cũng là gia đình.
Đúng rồi, đại mộc. Tại rồi chị nói đúng đó.
Là đại mộc.
Nhưng mà cũng là mộc.
Nó cũng gia đình thảo mộc.
Tại vì á thảo mộc nó nhỏ 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 thôi à. Mộc á là nó bự.
Vậy là nó là thực vật.
Thì bây giờ tại sao mà mình nói những cái giai đoạn tiến hóa là mình nói kim thạch nè, mình nói thảo mộc nè, mình nói cầm thú, mình nói con người chứ mình đâu có phân ra nữa.
Chứ mình thảo mộc thì là nó cái hình dung nó là nhỏ, còn cái cây đại mộc đó, đại lâm mộc
thì nó có từ nhỏ tới lớn ở trong cái thảo mộc đó, từ cọng rau cho tới cây to.
Yes, em thấy ở đâu nó không có định nghĩa.
Nhưng trong mà nó cái... tu là sao? Nó tu thì nó chịu nắng chịu mưa rồi ở trời.
Rồi gì nữa? Rồi gì nữa? Rồi gì
là nó tu luyện nhẫn nhịn.
Rồi gì nữa?
Rồi nó than sao khi mà mình gặp nó than, nó than sao mà mình không nghe?
Khi bảo than hoài nè, đi gặp anh bảo đi hoài.
Nó nói là nó chịu nứt nẻ rồi, chịu tứ quý nứt nẻ hết cả da rồi.
Nó đi
nó
vô
chịu đựng đó, nó cũng chịu đựng đó, cái đó đúng đó.
Khi mà mình đi vô mấy cái cảnh đẹp á, mình nhìn ô cái cảnh này đẹp quá, nhưng mà thầy nói nó than thở mà mình đâu có nghe. Nó than sao biết không?
Đứng nguyên một chỗ đấy, cả cái núi này.
Không
đi đâu được.
Nó nói chừng nào tôi mới được đi nha anh.
Nó đẹp quá mà nó tôi thấy đẹp gì đâu.
Nó đâu có được đi đâu đâu, nó đứng chỗ à, mà nó
ở trong nguyên,
nó chỉ có một đường tiến quá à.
Tiến thẳng về trời.
Nó phải hướng thẳng về trời thôi chứ nó không phải như
đúng
mình
đó. Có một cái từ chỉ thẳng đó đúng đó, nó đứng thẳng nó hướng thẳng lên, mà nó làm sao nó mới tu là sao, là nó thả CO2 ra mình mới, nó xả oxy ra mình mới hít cái oxy đó. Luân chuyển của mình á là mình ra CO2 nó hít vào, nó thả cái oxy ra, nó thầy nói cái dòng vũ trụ nó cứ quay chuyển ngoài đó, hóa thân thanh đó, để cho thì con người đó
thì nó là đang nó đang phục vụ á,
đó là tu của nó đó đó, thì nó thẳng đứng đó. Nó chết thì cái này ta đốt nó bây giờ trời đó.
Nhưng mà chi chi mà mình chặt nó xuống nó cũng sống nữa đó.
Nó chưa có đầu thai đó. Nó chưa có đầu thai, nghĩa là khi mà làm bàn ghế thì chưa có được đầu thai.
Đốt
khi nào mà bị cháy nhà hay là cái
vậy à, nó than ra nó muốn đi du lịch tùm lum không được
à. Thì bữa hổm này ở bên Nam Cali nó cũng Bắc Cali nó cũng cho đi đầu than mới rồi đó.
Nam Cali không anh tươi?
Bắc Cali bị
Bắc Cali
cho đi đầu thai hết mới rồi đó, năm nào cũng cho đi đầu thai hết, nó hàng loạt
năm nào cũng cho anh.
Cũng vậy là khi nào mà thấy cháy rừng là phải mừng cho cái cây hả?
Đúng. Ông trời ổng có sắp đặt hết rồi, cháy chỗ nào không cháy chứ đâu phải là tự nhiên đâu.
Ồ, nhưng mà thường thường nó cháy chút và mấy cây nó cháy có chút và nó còn
đâu có cháy lớn lắm chứ sao chút được.
Tại em có đi qua mấy cái khu cháy rồi, nó cháy lùi mấy cái lá thôi mà cái cây đâu còn cái hồi
đâu có, nó cháy rụi luôn chứ nó cháy còn đâu, cây nó đâu có sống được, nó cháy gì là tiêu rồi, chết rồi.
Không, anh ý Kim Anh nói là cái cây nó cháy chưa tới, nghĩa là nó vẫn chưa thành số. Kim Anh ơi,
cháy xong rồi
chưa
cháy
số,
cháy mấy cái lá cháy
không cái đó là cái đó là cháy nhỏ chứ cháy lớn mà cái gì chịu nổi, nguyên cái rừng nó trụi như là trọc kia mà.
Ồ, nó là trời cái chỗ cháy lớn thôi, còn em đi mấy cái chỗ như nó cháy nhưng mà nó cháy lá xong rồi cái cây nó còn
cái đó là mới cháy, người ta chữa điện thì được.
Đúng
còn
rồi, người ta dập.
Còn mấy cái mà nó cháy cả tháng không tắt đó, như bên Úc với lại bên Cali
là mạnh dữ đó.
Cháy cả tháng mà khói nó mấy trăm cây số còn thấy mà.
Ồ, ít có khi nào nó cháy cả tháng lắm, nó cháy như Cali nó cháy mấy bữa rồi người ta dập tắt rồi.
Chứ bên Úc có một kỳ nó cháy cả tháng chưa tắt, nên là nó cháy ở vùng khác mà ở vùng Sydney đó là tối thui hết trơn, không lấy được.
Giờ mấy người mà mua bàn ghế đừng có mua ghế mấy cái, đừng có đóng gỗ tốt quá
thì có bàn ghế, bàn ghế bàn ghế nó không có đầu thai nhưng mà nó cũng là có cái hạnh phục vụ, nó nói nó từ trên rừng xuống đây mà nó cũng tiếp tục nó phục vụ, là cái hạnh nó cao hơn mình ngồi trên nó mà mình không biết cái hạnh phục vụ của nó là mình có tội hơn nó.
Ồ, hồi trước có mấy bạn đạo kể mấy cái vụ mà gỗ, có nhiều cái gỗ mà nó giống như nó thành tinh á, mấy người mà đem mấy cái khung gỗ về nhà có nhiều cái gỗ nó bị thành tinh nó sẽ phá kia. Mấy chuyện gỗ nó nhiều chuyện lắm. Nhưng mà mình thì mình
rồi còn gì nói nữa không, còn gì
chưa lên? Còn con thú tu,
con thú tu thì đủ với con tu hết rồi, bây giờ nói hết sao nói kịp.
Không, hỏi anh Thú thôn sao.
Thú nó tu mà nó lên một cấp hay nó lên thành Phật được không?
Có lên Phật được chứ. Có cụ thể là ai biết không? Biết cụ thể là ai không? Thì con chứ không phải con nào cũng được. Cái đó là cái linh khí, cái linh tánh của nó là đã là Phật rồi. Cũng có thể là tiên rồi thì cũng mới tu được cho cái tội thôi.
Con nai phải không chị? Con nai
không? Con nai của tôi cũng được, con chuột tôi cũng được, con rùa tôi cũng được, có con khỉ đó, đại thánh đó, đại thánh quân đó, chữ tổng trời đó,
con
khỉ đó, mà con khỉ đó.
Okay. À, vậy để em nói cái này có thể nhiều khi nói mấy người mấy bạn đạo cho em không hiểu nha. Em nghĩ cái chuyện Tề Thiên Đại Khánh là giống như là một cái hư cấu rồi phải không, chứ đâu phải thiệt đâu đúng không?
Ồ, thiệt
thầy tới có thiệt á,
thiệt hả?
Ừ,
thầy nói có thiệt, người ta nói giả mà thầy nói có thiệt,
thiệt hả?
Thầy nói là bên Hồng Kông ấy, nó có những ngày lễ xong có các vị đi trên dao mà
nó đại nó làm cái
cầu thánh về đó.
Tức là cái cụ thang mà nó để mấy con dao lật ngược, nó cho người ta leo lên để nó không đứt chân.
Ừ. Ghê lắm. Cái đó có thật đó. Đố mọi người ai giúp cho những cái gì ở thế gian này, những giống như là phim ảnh, trả lương, nhạc là ai giúp? Trên trời có ai giúp?
Đó là bát tiên.
Đúng rồi. Nghe đâu, nghe đâu. Nghe đâu.
Nghe của anh Bảo.
Bác tiên là giúp nhiều chuyện lắm nha. Bác tiên giúp cho sự văn minh của thế gian. Bác tiên giúp những cái chuyện giống như là lũ lụt hay những cái chuyện khốn khổ của thế gian. Cũng giống như bây giờ mình có Covid cũng là bác tiên giúp. Rồi bác tiên giúp cho những cái người mà giống như là ca nhạc, hát mà những cái gì mà nói về cái sự giống như cái bài trên nó nói thường vậy. Những cái gì mà ở trên đưa xuống giống như Tài Thiên nè, những cái đó là bác tiên giúp rất là nhiều. Những cái tuồng mà nói về trời Phật á, những cái người mà đóng cái vai như Quán Thế Âm Bồ Tát hay là đóng vai cái công của mấy người đó có phúc lắm á nha. Nếu mà họ sống tốt á, họ tốt lắm á, theo mình coi á thì mình thấy những người đó tốt lắm. Chị Hồng hồi xưa chắc cũng có
phúc. Hôm nay lũ lụt ở Trung Quốc chắc bác tiên làm việc nhiều lắm á, tại vì mấy tháng trời ở Trung Quốc lũ lụt á.
Đúng rồi.
Nó theo cái luật nhân quả hết. Theo luật tuần hoàn nhân quả hết trơn.
Nhưng mà cũng có giúp nha, cũng có giúp. Phải nói là bác tiên làm việc rất là nhiều. Thầy cũng nói á, thầy nói lúc mà thầy chưa tu á, thầy thấy bác tiên bay ngang lúc mà thầy ở cái tỉnh, cái vùng của thầy á, khốn khổ á, là có bác tiên bay ngang.
Cái gì,
sợ
không? Cái gì cũng có định luật hết rồi.
Ừ, bác tiên giúp lắm.
Vậy là bác rồi. Tiên chỉ giúp chứ không có hại con người hả chị ha? Bác tiên,
không, bác tiên là tốt mà. Nếu mà ai có
dạ, coi là thay thế thượng đế giúp người hay là
không phải
cái
nhiệm
vụ của người ta là
vậy, nhiệm vụ cũng cái sự tuần hoàn của vũ trụ thì nó có vậy thôi. Những cái gì mà nó thay đổi của vũ trụ là cũng là sự sắp đặt của thượng đế. Nhìn ra thầy nói sau này thời tiết nó thay đổi, con người dễ tu hơn, nó không biết chừng nào.
Không, ý em là bác tiên sanh ra là để giúp người thôi, thay thế thượng đế để giúp người, phải không?
Giúp cho mình đủ thứ chuyện ở thế gian nè. Cái nền văn minh ở dưới thế gian này là do bác tiên mới có nè.
Thôi cũng giống là represent, là giống như là thay thế. Thay vì thượng đế giúp mình là bác tiên giúp mình.
Thì bây giờ ông thượng đế ông đâu có làm hết. Ông
không
phải
làm trực tiếp đâu.
Ông phải giao cho mỗi người nhiệm vụ, với cũng như ở dưới địa ngục. Ở địa ngục thì ông giao cho ông Diêm Vương làm. Ở tầng nào thì ở lo chính trị. Chính trị ở thế gian á thì lo thì giao cho bác, cho địa tiên làm
rồi.
Hay là tiên tiên
khổ đạo thế gian ai lo
khổ đạo
về khổ đạo ở thế gian khổ đạo
à, cái đó bên thiên tiên
không phải.
À, ông nào quên rồi,
ông nào à. Đó nè, tam tàu khổ độ có Quán Thế Âm Bồ Tát với lại Đức Quan Thánh hỗ trợ cho Đức Quan Thế Âm Bồ Tát là phổ độ đó. Ví dụ như những cái đạo pháp đó, ngũ lão đưa xuống, nhưng mà sau này phổ đạo á thì những người đó tam tàu phổ độ nè, Quán Thế Âm Bồ Tát nè, rồi có Quan Thánh Đế Quân giúp cho Quán Thế Âm Bồ Tát cái chuyện phổ đạo tại thế gian.
Tam Tào từ đâu vậy? Em biết hai cái người kia, Quan Thánh với Quan Thế Âm mà. Tam Tào là ai?
Thiên đàng vô ký.
Mày gì nói luôn đi.
Thẳng tiến lên đó nghe.
Em biết hai người kia rồi mà Tam Tào là đâu ta? Em cũng có nghe mà sao nghe chưa có thấy nè.
Cũng
biết Trần Tam Thanh đúng không? Trần Tam Thanh.
Tam Thanh. Linh Bảo Thiên Tôn với Đạo Đức Thiên Tôn với lại Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Ok, cảm ơn Thanh.
Rồi thôi nghỉ nha, khuya rồi.
À, em hỏi chút anh Bảo ơi, hôm trước là ở trong cái nhóm anh học bên Pháp ấy, em có nghe thấy anh đọc mấy câu thơ của thầy ấy nói về cái gì nhỉ? Bên ngoài là biển, bên trong thì em quên mất rồi, anh còn nhớ anh đọc lại.
Cái gì?
À, anh đọc mấy câu thơ của cái bài thơ nào của thầy ấy mà có nói về biển này, hay là bên trong mình hay bên ngoài là biển, cái gì mà bên trong mình vẫn tịnh ấy, em không nhớ chính xác.
Biển động
biển lặng hả?
Không, biển động cái bài thơ mà thầy làm cho anh đó mà thầy nói biển động. Biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh.
Biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh.
Hướng về trời Phật sống thanh cao. Cái đó là bốn cái câu thơ thầy cho anh đó mà.
Biển động bên ngoài tâm vẫn tịnh gì, hướng gì anh?
Hướng về trời Phật sống thanh cao. À, hai câu đầu là gì quên rồi.
Bảo đọc nguyên bài lại anh.
Câu là gì? Mấy câu đầu là gì quên mất rồi. Đại chị.
Lương Minh Chính hả?
Không.
Lương Minh Chính này, Đại Quỳnh Minh Bảo.
Không, cái này khác nữa. Cái này là tấm hình mà hồi nhỏ đứng ngoài biển chắp tay niệm Phật.
Em thầy cho bốn câu thơ bài cho bài thơ theo tên của em ấy, bốn câu mà thầy cho là mấy chữ khổ, hai chữ khổ một chữ gian truân. Nguyễn Giang Thanh, Nguyễn Giang Thần học khổ tiến thân, Giang Truân tại thế chuyển bao lần, thanh tâm thức giác truy tầm tiến, khổ cảnh không còn tự xét phân.
Wow. Khổ nhiều.
Tự xét phân là tốt rồi đó.
Dạ. Xét phân đời đọc bao lần. Nhưng mà cuối cùng là cái gì? À, không mê ngoại cảnh trùng tu về trời. À, cảm thông thiên địa nhắc hoài người tu, tự mình thức giác giải mù, không mê ngoại cảnh trùng tu về trời.
Trong cái xuất hồn xuất vía có Thanh nó Tú có nhận ra không?
Có hả? Em chưa có dòm ra.
Có thấy không?
Chưa dòm ra.
Đó.
Em phải nghe đi nghe lại chứ, em phải nghe đi nghe lại.
Ngày đó lên, coi lên, tập cả một tờ sớ lên hỏi thầy. Bao nhiêu lần?
Ông lên cao lắm đó nha, ông cũng ngày xưa ông cũng dữ lắm à.
Em bảo chưa tìm ra bài thơ luôn.
Ngày đó ngồi thiền nhiều lắm, em ngồi từ 9 giờ tối đến 1 giờ trưa ngày hôm sau, ngày nào cũng vậy.
Sức hồn xuất vía là sao?
Hình như trong băng của chị xuất hồn nhiều chứ xuất vía thầy cũng ít nói đúng không chị?
Ít, với bản thể ít lắm, tại vì thầy đã chị để trong chim bao hết rồi.
Dạ, dạ đúng rồi.
Chứ bản thể là chỉ có chim bao thôi, nằm ở trong chim bao rồi chị phải cắt bớt lại.
Chắp tay niệm Phật, mong tầm đạo, biển rộng đá tròn nguyện ước ao, chuyển động bên ngoài tâm vẫn tịnh, hướng về sư Phật sống thanh cao.
Anh Bảo đọc lại, anh Bảo.
Chắp tay niệm Phật, mong tầm đạo, biển rộng đá tròn nguyện ước ao, chuyển động bên ngoài tâm vẫn tịnh, hướng về sư Phật sống thanh cao. Biển rộng tại ở này ở bãi biển mà có mấy cục đá tròn làm sao thì nó biển rộng đá tròn nguyện ước ao, chuyển động bên ngoài tâm vẫn tịnh, hướng về sư Phật sống thanh cao. Chuyển động bên ngoài tâm vẫn tịnh
à, cái đó là còn ở Việt Nam hay là chắc biển Vũng Tàu hả?
À, biển Phan, biển này chắc ở ngoài Vũng Tàu ở Phan Thiết gì vậy? Không biết Vũng Tàu ở Phan Thiết
mà sao thầy thấy được cái tấm hình đó qua đó?
Thầy tới nhà
anh đó hả?
Thầy không thấy
cái đá đấy, chắc ở Vũng Tàu. Phan Thiết đá, Phan Thiết chỉ khoái cát
này. À, vậy là chắc ở Vũng Tàu. Rồi hồi xưa các chị có đi tắm biển hai chỗ đó thôi.
Mê biển từ đó luôn hả anh? Anh mê biển từ hồi nhỏ luôn. Ủa chị Alice, từng sao chị ra cái clip nào chị nói em chuẩn bị à. Tinh thần nghe.
Lý từng sao là tội là gì?
Tội là gì hả? Wow.
Rồi, thôi nghỉ ngơi nha, tạm đạo nghỉ.
Em cảm ơn.
Rồi, cảm ơn mọi người.
Ok,
chào cả nhà.
Vâng, chào anh Bảo, chào chị Jenny, chào tất cả các anh chị.
Chào Thanh. Chào chị. Chào chị.
Kính chào tất cả bạn đạo.
Chào.
Bảo tắt chưa?
Để anh tắt.
Kính chào.